Thank you. lớn đau thường như tung tấn kiên nhượng trí tốn và lý an nông thời nghe chân pháp là hữu lớn cao thường nhận độ tấn thường hóa thường nghe kiến ta môn vì thời làm lượng pháp là hữu lớn cao thường sống ba lần lấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là bốn lần cao đường khi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
công sau từ lại và hổ nhiễm là bốn lần cao đường nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối thân
hay
là an toàn là bốn lần cao
dạ nam mô a di đà phật nam mô bút thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá xin mời tri chúng metta ban nha kính mời. Nam mô bút thầy giá. Đây là chương trình Phật pháp Bút Tha Tham Ma trên Vạn Phật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không tiếng thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Dương Đát Sa Tinh Mi Linh Đá Ban Há, bản dịch của Trì Chân Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay: tận nhân lực mới tri thiên mạng, sẽ do thượng tổ Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trăng nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa phụ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay lớp trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Như Linh Đát Minh Hóa vẫn được tu trì trong nhật tiên. Đề tài hôm nay tặng nhân lực quốc tri sinh mạng. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa sát tặng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Cái đó là chuyện tâm đức thân gặp cả khi sự tự. Thứ gì con nói tự nhiên lực như tri sinh là đó là một câu nói rất là phổ thông của người Việt của chúng ta. Khi mình nói như vậy là trong cuộc sống này nó có những cái gì thuộc về tự nhiên mà tất cả chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà trong cái tự nhiên đó thì nó có những điều mà chúng ta phải cần phải phấn đấu. Đành rằng tất cả mọi người đều phải chết, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta không uống thuốc. Thuốc nó vẫn có giá trị nhất định của nó. Thì ở đây ngày Nagisana ngày đã giảng một điều là cho dù những bài kinh Barita, tức là kinh Khẩu An hay là kinh Hộ Kỳ, những bài kinh này không cải đổi được tất cả những gì thuộc về đời sống, ví dụ như sự chết chẳng hạn, nhưng mà những bài kinh này cũng có những tác dụng và người Phật tử rất nên tụng đọc những bài kinh này. Chúng ta hãy lắng nghe của những kinh và sau đó sẽ thỉnh sự có hóa tên vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng lời trình bày về nội dung của câu vấn đáp này. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chính thức.
Sa thứ sa thứ lành thay, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Chánh kinh của bài học hôm nay: tận nhân lực mới tri thiên mạng. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào khe của những ngọn núi, mà tử thần không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy, vì khu vực ấy, ở trên trái đất, không được tìm thấy. Và thêm nữa, các chú thuật hộ trì đã được Đức Thế Tôn chỉ ra như là Ratana Sutta, Khandha Paritta, Mora Paritta, Thakya Paritta, Apanati Ya Paritta, Angulimala Paritta. Thưa ngài Nagasena, nếu cho dẫu đi đến không trung, cho dầu đi đến giữa biển khơi, cho dầu đi đến tòa lâu đài, chòi, hang, động, sườn núi, hóc kẹt, khe núi, bên trong tảng đá mà cũng không được thoát khỏi gông cùm của thần chết. Như thế thì công việc chú thuật hộ trì là sai trái. Nếu do công việc chú thuật hộ trì mà có sự thoát khỏi gông cùm của thần chết, như thế thì lời nói rằng không phải ở bầu trời như trên, không được tìm thấy cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn hơn nút thắt. Được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà tự thần không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy, vì khu vực ấy ở trên trái đất không được tìm thấy, và các bài kinh hộ trì đã được Đức Thế Tôn chỉ ra. Tuy nhiên, điều ấy là dành cho người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng thành, sự ngăn cản của nghiệp đã được trừ khử. Tâu Đại Vương, nhưng không có việc áp dụng hay sự nỗ lực để duy trì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Tâu Đại Vương, giống như đối với cây đã chết, khô héo, ráo nhựa, hết tươi tắn, sức sống đã bị ngưng lại, sự tạo tác của tuổi thọ đã qua, trong khi dưới nước dầu là 1000 chậu cũng không thể trở nên tươi tắn hoặc có trạng thái đâm chồi một lá xanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, không có việc áp dụng hay nỗ lực để duy trì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt bằng thuốc men, mà việc làm chủ thuật hộ trì. Tâu Đại Vương, những thuốc men chữa bệnh ở trên trái đất thì cũng không làm được phận sự gì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Tâu Đại Vương, chú thực hộ trì bảo vệ gìn giữ người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến trưởng thành, sự ngăn cản của nghiệp đã được trừ khử, vì lợi ích ấy mà cả chú thực hộ trì đã được Đức Thế Tôn chỉ ra. Tâu Đại Vương, giống như người nông dân có thể ngăn cản việc dẫn nước vào khi lúa đã chín đều, cọng lúa đã khô, trái lại, khi cây lúa còn non, tương tự như đám mây đã đạt đến lúc trưởng thành thì nó phát triển nhờ vào sự cung cấp nước. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với người của tuổi thọ đã cạn kiệt, các việc áp dụng thuốc men và chủ thuật hộ trì bị đình chỉ, bị chối bỏ, trái lại, những người có tuổi thọ vẫn còn đã đạt đến tuổi trưởng thành, vì lợi ích cho những người ấy, chủ thuật hộ trì và thuốc men được đề cập đến. Những người ấy lớn mạnh nhờ vào chú thuật hộ trì và thuốc men. Thưa Ngài Nagasena, nếu người có tuổi thọ đã cạn kiệt thì chết, người có tuổi thọ vẫn còn thì sống, như thế thì chú thuật hộ trì và thuốc men là không có lợi ích. Tâu Đại Vương, có phải Ngài đã được nhìn thấy trước đây một loại bệnh nào đó được đẩy lùi bởi các loại thuốc men? Thưa Ngài đúng vậy, đã được nhìn thấy hàng trăm. Tâu Đại Vương, như thế thì lời nói rằng việc áp dụng chú thuật hộ trì và thuốc men không có lợi ích là sai trái. Thưa Ngài Nagasena, có sự nỗ lực của các thầy thuốc gồm có thuốc men, thức uống, cao bôi được nhìn thấy, nhờ sự nỗ lực ấy của các thầy thuốc mà căn bệnh được đẩy lùi. Tâu Đại Vương, trong khi những người đang tụng đọc các chú thuật hộ trì, thì tiếng của họ được nghe, lưỡi bị khô, tim đập mạnh, cổ họng bị khan tiếng, nhờ vào sự vận hành ấy của các chú thuật hộ trì, mà tất cả các bệnh tật được tiêu trừ, tất cả sự rủi ro qua đi. Tâu Đại Vương, phải chăng Đại Vương đã được nhìn thấy trước đây người nào đó bị rắn cắn hay bị rắn cắn đang tẩy trừ nọc độc, đang làm tiêu tan nọc độc, đang rửa sạch bên trên, bên dưới nhờ vào câu chú thuật? Thưa Ngài, đúng vậy, thậm chí vào lúc này, hôm nay điều ấy vẫn tồn tại ở thế gian. Tâu Đại Vương, như thế thì lời nói rằng việc áp dụng chú thuật hộ trì và thuốc men không có lợi ích là sai trái. Tâu Đại Vương, bởi vì người có chú thuật hộ trì đã được thực hiện, thì con rắn có ý định cắn, vẫn không cắn và ngậm lại cái miệng đã há ra. Thậm chí, cây côn của các kẻ trộm, dầu đã được nâng lên cũng không có tác dụng. Chúng buông rơi cây côn và thể hiện sự triều mến. Ngay cả con long tượng bị lên cơn giận dữ đang lao đến cũng dịu lại. Khối lửa lớn đã phát cháy, đang tiến gần cũng bị tắt ngấm. Thậm chí chất độc dữ rợn đã được ăn vào và tự biến thành thuốc giải độc hoặc là phát tán theo dạng thức ăn. Những kẻ giết người có ý định giết chết sau khi đến gần thì trở nên trạng thái của người nô lệ. Ngay cả bẫy sập đã được bước lên cũng không hoạt động. Sau đại vương, hơn nữa đại vương đã được nghe trước đây về con chim công có chú thuật hộ trì đã được thực hiện khiến người thợ săn trong bãi trăm năm đã không thể dụ đến gần bẫy sập. Khi chú thuật hộ trì không được thực hiện thì chính vào ngày ấy người thợ săn đã dụ được nó vào bẫy sập. Thưa ngài, có được nghe tiếng đồn ấy được loan truyền ở thế gian, có cả chư thiên, và kính mời Mr. Panh nhé.
Thưa Nam Mô Bụt Thầy, con thành kính cảm ơn cô Bụt Đức Hạnh rất nhiều. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đạt, Thượng Tọa Pháp Tăng Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng cùng quý chư Tông Đức Tăng Ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ, sư cô, kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Con xin đọc phần chánh văn phần B. Tôi đại tương, như thế thì lời nói rằng việc áp dụng chú thuật hộ trì và thuốc mang không có lợi ích là sai trái. Tôi đại tương, hơn nữa đại vương đã được nghe trước đây về người khổng lồ. Trong khi nhìn được người vợ, liền cho vào vỏ bọc, núp vào và mang theo ở trong bụng. Khi ấy, người có thể pháp đã đi vào miệng của người khổng lồ ấy và vui thú với người vợ. Đến khi người khổng lồ ấy biết được, thì ói ra các bọc rồi mở nó ra. Khi các bọc được mở ra, thì người thầy pháp đã thoát thân theo như ý muốn. Thưa ngài, có được nghe tiếng tông ấy cũng đã được loan truyền ở thế gian, có cả chư thiên. Tôi đại vương, không lẽ người thầy pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì? Thưa ngài, đúng vậy. Tôi đại vương, như thế thì có năng lực của chú hộ trì. Tôi đại vương, hơn nữa, phải chăng đại vương đã được nghe trước đây về một người thầy pháp khác danh tiếng với hoàng hậu ở nội cung của đức vua xứ Padanasi? Trong khi đang bị bắt giữ, thì trong phút chốc đã trở nên không còn nhìn thấy nhờ vào năng lực của chú thuật. Thưa ngài, có được nghe? Tôi đại vương, không lẽ người thầy pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ nhờ vào năng lực của chú thuật hội trì? Thưa ngài, đúng vậy. Tôi đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì. Thưa ngài, nó gặp thế nào? Có phải chú thuật hộ trì bảo vệ cho tất cả? Tôi đại vương, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người. Thưa ngài, nó gặp thế nào? Như thế thì chú thuật hộ trì là không có lợi ích cho tất cả. Tôi đại vương, phải trang phục thuật bảo vệ mạng sống cho tất cả. Thưa ngài, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người. Vì lý do gì? Thưa ngài, khi một số người ăn vào quá nhiều, chính vật thực ấy vì bị chết, vì bị ói mỡ. Tôi đại vương, như thế thì vật thực không bảo vệ mạng sống cho tất cả. Thưa ngài, nó gây phi ná. Vật thực tức đoạn mạng sống vì hai lý do. Do đã ăn quá nhiều, hoặc do năng lực yếu kém của lửa tiêu hóa. Thứ này nó gan say nát. Vật thực là vật ban cho tuổi thọ, do việc sử dụng sai trái mà tức đoạt mạng sống. Tôi đại vương, tức tợ ý như thế, chú thuộc hồ trì bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người. Tôi đại vương, chú thuộc hồ trì không bảo vệ vì ba lý do: do sự ngăn cản của nghiệp, do sự ngăn cản của phiền não, do sự không có niềm tin. Tâu đại vương. thuộc hồi trì là sự bảo tồn chúng sanh, nhưng buông bỏ sự bảo vệ cho việc làm, cho việc đàn làm của bản thân. Tôi đệ tương, giống như người mẹ nuôi dưỡng đứa con để nhập thai, rồi sanh ra với sự chăm sóc tốt đẹp. Sau khi sanh ra, còn tẩy uế Phật nhơ, chất bẩn và nước nhẹ, rồi thoa hương thơm quý giá hạnh nhất. Và thời gian sau, khi những người con trai của Nhật cả có cái sám hối, và thời gian sau, khi những người con trai của những kẻ khác đang mắng chửi hoặc đánh nó, nó đánh lại chúng, những người ấy nổi giận với nó rồi lôi đến nơi tập thể, nắm lấy nó cho đến nó đưa đến các vị chú quản. Nếu người con trai của bà ấy là phạm tội vượt qua luật lệ, thì đám người ấy, trong khi lôi kéo nó đến các vị chủ quản, quốc roi chính giật, nó bàn gậy gọc, đùi cui, đầu gối nắm tay. Tôi đại vương, đối với việc lôi đi, kéo lê, bắt giữ để được thực hiện, việc đưa đến gặp các vị chủ quản, phải trang người mẹ của nó thực hiện. Thưa ngài con chúng, vì lý do gì? Thưa ngài, vì sự phạm tội của bản thân, người con trai. Tôi đại vương, tương tự y như thế, sự bảo vệ các chúng sanh trở nên vô hiệu vì sự phạm tội của bản thân. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được giải quyết. Bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, mạng lưới tà kiến đã bị tháo rời. Ngài đã tiến đến vị trí cao quý và ưu tú trong số các vị có đời chúng. Chúng con thành tâm đến cung kính Phật tòa Pháp Tịnh, quan niệm từ bi thức giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thay Na. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng, kính lãnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Thập Tiên, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài học với cái tựa đề là tầm nhân lực tri thiên mệnh. Một điều ở trong cuộc sống của chúng ta, trong đời sống của chúng sanh á, thì có những cái mà chúng ta phải chịu trong những cái, tức là chịu chi phối trong cái tự nhiên, chịu trong cái tự nhiên. Nhưng mà có những cái mà chúng ta có thể tự cố gắng. Và khi mà mình có cái sự cố gắng nỗ lực đó thì có thể thay đổi được cái những cái mà tưởng chừng như là chúng ta không thể nào thay đổi được. Đó là điều mà chúng ta biết ở đây, đó là trong đời sống của chúng ta không phải đơn giản chỉ một mặt. Bởi vì nếu mà nói rằng là chúng ta sống trong cuộc đời này thì có hai cái phần, phần thể xác hay là phần tinh thần hay là phần tâm thức, tâm thức của chúng ta. Thì cái mà chúng ta có được cái hạnh phúc hay là đau khổ nó cũng bắt nguồn từ ở nơi tâm của chúng ta, tức là nơi tâm thức của chúng ta. Rồi có những cái cảm thọ thuộc về thân, đau đớn, nhưng mà có những cái cảm thọ thuộc về tâm đau khổ cũng có. Rồi có những cái thuộc về thân được an lạc, có cái tâm được quan nghỉ cũng có. Như vậy thì cuộc sống là đời sống của chúng ta, khi có thân năm quẩn, nói chung khi mà nói là có thân người nói riêng thì chúng ta có, chúng ta chịu nhiều cái sự biến đổi, cái sự thay đổi nó khác nhau lắm. và biết được một điều đó là mạng sống của chúng ta được cha mẹ sinh ra, được cái yếu tố từ nơi, nếu mình nói là cái yếu tố của về phương diện sắc pháp đó, thì phải nói là nhờ nơi cha và mẹ, rồi phải được nuôi lớn bởi các loại vật thực, các cái loại vật thực là hoặc là liền vật cứng để nuôi cơ thể của chúng ta. Rồi khi mà lớn lên thì có khi thì chúng ta có người thì trong cuộc đời này thì sống phải nói là sanh trong cuộc đời đó, thì trong cái cõi nhân loại thì quý vị biết rằng có những người thì có phước nhiều hơn, có phước thù nhiều hơn, nhưng mà có người đó thì cũng không thể có phước nhiều. Nhưng mà ít ra đó thì khi chúng ta sanh ra ở đời đó thì chúng ta có những cái mà gọi là chịu cái sự tương tác chung nhất, chung nhất, tức là chung nhất ở đây đó là chúng ta phải chịu cái thả có sanh ra đời đó thì chúng ta chịu cái già, cái bệnh, cái đau, cái chết là điều mà tất nhiên. Nhưng mà ở trong đó chúng ta biết rằng có những đời có khi đó chúng ta có thể chuyển đổi được. Chuyển đổi được là ở chỗ là có thể là một số tác động từ ở cái việc mà chúng ta tạo nên cái vật chất, tạo nên cái vật thực. Ví dụ như một người mà bệnh á, thì cái người bệnh nó không thể nói rằng để tự nhiên nó được, mà chúng ta cần phải có được cái vật thực. Đó là trong đời sống hàng ngày của mình, khi chưa bệnh thì được nuôi cái thân được khỏe mạnh á, thì phải nói là nhờ vật thực chứ không có nhờ gì nhiều á, mà phải nhờ vật thực là nhiều. Nhưng mà khi mà mình bệnh á thì phải nhờ đến thuốc thang, trong đó cũng phải có sự vật thực. Và nếu mà nói là về mặt mà về tâm linh á, tức là về mặt mà tâm linh phước báo đó, thì cái điều đó không thể nói rằng là chúng ta không có được có những cái điều đó. Và cái câu nói của Yumilanda nói với Đức Phật là có phải trong kinh Đức Phật Ngài đã từng nói là dù cho chúng ta có bay lên bầu trời, hay là chúng ta có chui xuống giữa biển, hoặc chúng ta có vào trong khe núi, hoặc chúng ta có thể trầm trốn ở nơi này nơi kia để trốn khỏi cái nghiệp chết của mình, như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật này lại là không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Hay là ở chỗ là tưởng thần khi đã chết, ai thân mình cho mấy thế ai nào dầu chụp lao theo lòng. Thì cái điều này á, Đức Phật đã có nói, tức là khi mà chúng ta đã gieo cái ác nghiệp rồi đó, thì cái ác nghiệp đó như thế nào thì chúng ta cũng phải lãnh lấy, chúng ta có như thế nào cũng không thể trốn được. Tuy nhiên á, có một điều đó là về ác nghiệp đó, về cái nghiệp đó, đặc biệt khi mình nói đấy, cái nghiệp bất thiện đó, thì những cái nghiệp mà nó thuộc về những cái nghiệp cực nặng đó, gọi là nghiệp cố định đó, thì chúng ta không thể trốn khỏi rồi, không thể trốn khỏi rồi. Nhưng mà cái nghiệp nó nhỏ nhỏ đó, cái nghiệp nó không thuộc về nghiệp cố định, nó có thể thay đổi được đó, thì bằng cái sự nỗ lực cố lực, tức là sự gia tâm hộ trì của mình. Ví dụ như trong kinh ở đây được nói đến là những bài kinh Bharata, những bài kinh Bharata, những cái bài kinh Bharata ở đây đó, nó cũng có một cái tức là trong bài quy luật nhất định, và những do những cái quy luật được có thể vẽ mặt. Nếu như bằng cái đời sống tâm linh mà mình có cái sự cầu nguyện, còn nếu mà thân mình bệnh thì không phải là mình trong cái chung nhất á, thì chúng ta biết rằng chúng ta phải chịu sanh già bệnh chết là chuyện là tất nhiên, không phải vì vậy để rồi chúng ta phải mặc xuôi nó, không phải mặc xuôi nó. Ví dụ như là Đức Phật này ở trong kinh Đức Phật có dạy là cái thân này là quyển quật á, giả tạm đó. Nhưng mà ở chỗ là cũng có chỗ là Đức Phật này nói là mình mượn cái thân này, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy rằng như từ những đó qua nhiều tràng qua được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thì cũng chính cái thân này mà mình mượn cái thân sanh tử này mà mình có thể làm được nhiều cái thiện sự trong đó. Như vậy thì ở đây đó, cái trước tiên đó là ta chịu, đó là chịu cái chung nhất. Chung nhất tức là chúng ta chịu cái sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết. Đó là những cái hiện tướng trong cuộc đời này đó, chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà một điều đó là khi mà một cái gì mà bệnh, nhiều khi đó quý vị biết rằng bệnh có thể là từ phần lớn là có thể là ở trong A Di Đà có nói là bệnh có bốn cái nguyên nhân: bệnh là do vật thực, bệnh là do thời tiết, bệnh là do tâm, bệnh là do nghiệp cũng có. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều nào mà chúng ta bệnh là do vật thực, vật thực cũng có. Ví dụ như những cái vật thực mà ăn mà gây, ăn chúng ta dùng hoặc là chúng ta uống, chúng ta dùng mà nó gây cái bệnh thì chúng ta nên kiêng tránh đó, kiêng tránh đó. Và khi mà bệnh đó, bệnh là nó cũng có thể là do cái nguyên nhân là do vật thực, bởi vì chúng ta không có kiêng tránh những cái món vật thực mà nó có thể gây bệnh. Nó không gây bệnh thì về sau thì tương lai gần thì cái điều đó là bệnh là do vật thực. Rồi cái bệnh là do thời tiết, thí dụ như mùa đông đổi sang mùa xuân thì cái cơ thể của mình nó chưa bắt kịp, hoặc là mùa hè đổi sang mùa thu, mùa thu đổi sang mùa đông, thì do những cái thời tiết nó thay đổi như vậy đó thì cơ thể chúng ta chưa có bắt kịp được. Do vậy thì cơ thể chúng ta sinh bệnh là nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, rồi trúng gió vân vân, dân gian chúng ta gọi là trúng gió. Thì những cái bệnh đó là những cái bệnh mà chúng ta thường gặp, thì cái bệnh đó nó cũng phải là một cái nguyên nhân là do nên là cái thời tiết nó gây lên. Rồi bệnh là do tâm cũng có, bởi vì khi quý vị thấy rằng có những người điên đó là do tâm cũng có, tức là khi mà họ bị mất tình, thất tình, hoặc là khi mà họ bị mất tiền bạc, hay hoặc bị họ bị đổ vỡ về danh vọng gì đó, tự nhiên họ ta có một cái tâm lý tạo nên cái đời sống tâm của họ, nội tâm của họ bị sự hụt hẫng, giống như là sự gây sốc vậy đó, mà họ không thể nào chịu nổi, và do đó cái tâm của họ làm cho họ bị điên loạn, điên loạn cũng có. Thì cái điều mà bệnh là do điên loạn, nếu là do cái tâm của mình suy quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều thì cũng có thể là do cái tâm mình cũng có. Nhưng mà có khi cái người bị điên á thì cũng là do cái một trong những hệ thống thần kinh của mình nó bị bệnh đi, nó bị khuyết tật đi, hay hoặc nó bị khuyết điểm gì đó để cho bị cái sợ thần kinh của mình, cái hệ thống thần kinh của mình á quên trước quên sau, hoặc là điên loạn cũng có, hoặc là do phi nhân á, hoặc là do phi nhân phá cũng có nữa. Cái bệnh của chúng ta có thể là do phi nhân phá, là do nhiều khi đó là chúng ta có cái quan trái, quan trái những cái chướng phi nhân đó, hoặc là chúng ta có bị tức là chúng ta có cái quan trái rồi, nhiều khi rồi trong cái cuộc sống đó, chúng ta có cái quan trái hoặc là có cái nghiệp gì đó để là cho một cái một số loại phi nhân nó có thể làm cho mình bị điên loạn cũng có. Chúng tôi có thấy rằng một số người đó là quý vị biết rằng là ngày xưa mà cái thời cách đây hai mươi mấy năm đó, thì cái ông đó, cái người đàn ông đó là khoảng trên năm nay trên khoảng gần 60 rồi, mà hồi mà ông còn đương thời đó thì ông hay ra ngoài cái nghĩa địa ông cầu cơ để trúng vé số, trúng số đề. Và thế là ông cầu cơ trong một thời gian ngắn thôi là ông đã bị điên luôn. Mà cho đến bây giờ chữa trị bao nhiêu đi nữa thì ông ta cũng còn, nhưng mà nó giảm hơn chút rồi, nhưng mà cũng còn. cái thời đương thời ông tối là ông leo lên nóc nhà, ông không có ngủ, ông ca ông hát. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là có những cái trường hợp là bệnh là do thiên nhân phá cũng có. Thì ở đây đó, rồi cái bệnh đó là do nghiệp. Cái bệnh là do nghiệp. Nếu là ở đời trước mà mình đã gieo ra những cái nghiệp xấu, thí dụ như mình đánh đập hành hạ chúng sanh khác, như là trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Đức Phật Ngài đã có dạy, Ngài gọi là nếu như một chúng sinh nào mà đời mà có hành hạ đánh đập chúng sanh khác, tra khảo chúng sanh khác ấy, thì đời sau sanh lên là do bệnh, phải bệnh. Thì cái bệnh đó nó cũng phải là do nghiệp, là do đời trước mình đã làm những cái điều đó, tức là mình đã đánh đập tra khảo chúng sanh khác, thì cái bệnh đó nó cũng là do nghiệp. Nói như vậy thì ở đây đó, cái điều mà chúng ta chịu chung nhất là chúng ta chịu sự sanh ra đời. Khi mà có sanh ra đời thì chúng ta phải có bệnh, rồi chúng ta phải có già. Cái bệnh này nếu là bệnh là do nghiệp đó, thì cũng có thể là do đời trước mình sát, mình đánh đập tra khảo chúng sanh khác. Người khác thì ít hơn, người ta không có những cái chuyện là tra khảo đánh đập, thì họ ít bệnh hơn là do nghiệp. Nhưng mà ngược lại thì có khi người bị vật thực, vật thực ăn mà bị, rồi nó gây bệnh, nó không gây bệnh liền, nhưng mà gây bệnh chậm chậm, gây bệnh từ từ, nó ngấm nằm trong cơ thể của mình bởi chất độc, bởi những cái độc tố, bởi những cái độc tố mà ăn vô trong cơ thể của mình thì mình bệnh. Thì cái bệnh đó nó cũng phải là do vật thực. Thì cái bệnh ở đây đó nói đến bốn cái nguyên nhân mà gây bệnh á, thì trong A Tỳ Đàm gọi là cái bệnh nó có bốn cái nguyên nhân. Nhưng mà chúng ta chịu chung nhất là chúng ta chịu già, mà cái già có người thì già sớm già muộn, có người thì già trước tuổi, có người thì già mặc dù là tuổi của họ lớn nhưng mà nhìn vô cái sắc thái của họ, cái thân xác của họ thì có lẽ là họ trẻ hơn một số ít, nhưng mà cũng phải chịu trong cái sự già đó, sự già đó, già chậm trễ hơn một chút cũng già, rồi cuối cùng là cũng phải đi đến sự chết. Cho nên là chúng ta có thể là chịu trong cái chung đó. Nhưng mà nếu như một người mà chúng ta khi mà bệnh á, ở đây đó, Ngài Nagasena Ngài có nói rằng là nếu như một người mà bệnh á, thì ở trong đó có sự cực lực của mình, sự nỗ lực của mình, tức là mình tận nhân lực ở đây. Cái câu giống như là mình được gọi là tận nhân lực. Mình nếu mà bệnh bằng cái cơ thể, trong cơ thể mình bị bệnh gì đó thì mình kịp thời chữa trị. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta bệnh thì bệnh, nếu mà bệnh bằng cái thể xác, tim gan tỳ phế thận, lục phủ ngũ tạng của chúng ta nó bị vấn đề. Ví dụ như tim nó một bị vấn đề, phổi nó bị vấn đề, hoặc là thận bị vấn đề, thì chúng ta kịp thời đi chữa trị. Chữa trị ở đây thì chữa trị ngày xưa thì chữa trị bằng đông y, ngày hôm nay thì chúng ta chữa trị bằng tây y, đông tây y phối hợp cũng có. Thì tùy vào mỗi người, có người thiên về tây y, có người đông tây y phối hợp, rồi có người chỉ chuyển đông chữa đông y, vân vân. Thì cái chữa đó là cái sự nỗ lực của mình, tức là mình chữa bằng thuốc thang, thuốc thang. Một điều đó là người ta nói rằng có một cái câu nói mà người ta nói là nghèo là cái khổ. Thí dụ như ngày hôm nay tại Việt Nam nó gọi là bệnh mà vô trong bệnh viện mà không có tiền thì là khổ rồi. Là khổ rồi. Bởi vì cái bảo hiểm ở Việt Nam nó cũng chưa chắc là đã tốt. Cái hệ thống y tế nó cũng chưa chắc đã tốt. Nhưng mà nếu như chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ tích cực chữa trị bằng thuốc thang, và chữa trị bằng thuốc thang thì tích cực chữa trị thì một thời gian sau, không ngắn thì dày đó, thì cái bệnh, có những cái bệnh mà chúng ta có thể chữa được thì cái bệnh nó dần lượt nó sẽ giảm dần đi và nó sẽ hết là do mình tích cực chữa trị. Và đồng thời là cũng tích cực cái chữa trị, chúng ta cho ăn uống. Thí dụ như có người thì như thế nào đi nữa, mà nếu như mà mình nghèo thì mình không có đủ tiền để chữa trị thì cũng là cái khổ, cái hạn chế nhất định, và làm cho cái mạng sống người đó có thể, cái bệnh của người đó càng ngày càng trầm trọng hơn, thêm là do không có chữa trị được bằng thuốc men và không có cho được các cái vật thực nạp vào trong cơ thể của mình, nó không đủ dinh dưỡng để nuôi cơ thể của mình. Bởi vì cái, nếu mà mình nói thể xác của chúng ta đó, cái thân của chúng ta đó, về mặt cái vật chất thể xác của chúng ta đó, thì không thể nói không có vật thực mà chúng ta tồn tại. Cho nên vật thực á, như là trong kinh Đức Phật này dạy rằng tất cả chúng sanh được duyên tồn do vật thực, thì cái vật thực ở đây mình muốn nói tới, nếu mà nói về chương trình phương diện vật chất hay là đoàn thực đó, thì cái vật thực đó được nuôi nấng cơ thể chúng ta. Mà kém đi cái vật thực đó, nếu chúng ta không chăm sóc đó, không nuôi nấng, không có cho ăn uống được đầy đủ đó, thì cũng có thể là dẫn đến bệnh cũng có, dẫn đến bệnh càng ngày càng trầm trọng. Thuốc men mà thiếu đi nữa thì cũng càng ngày càng trầm trọng. Còn về bằng về tâm á, thì chúng ta biết rằng cái về tâm á, về mặt mà tâm linh á, ở đây chúng tôi cần tạm gọi là tâm linh đi, tức là ở đây là nói đến cái phần nghiệp, nói đến cái có những cái quan trái và quan trái, nói đến cái nghiệp, nói đến những cái quan trái. Thì ngài Na Giá Tê Ná ngài nói rằng chỉ có mình dung phân bón nước cho những cái cây cho những cái cây, mà cái cây đó nó có thể còn có sự sống, như là cái ví dụ của ngài ở đây, tức là khi mà ruộng nương mà còn mới bắt đầu gieo xuống, cấy xuống á, thì chúng ta cần có nước để nó nuôi nấng cái cây còn non đó, để nó đơm qua kết trái. Nhưng mà cái khi mà cây lúa đó nó trổ ra rồi, bắt đầu nó bông nó chín rồi, thì sắp sửa gặt á, thì bắt đầu là cái người nông dân á, họ phải xả cái nước ra, họ không để nước có trong ruộng nữa, họ xả nước xuống. Là lúc bấy giờ họ không cần nước nữa, Thì ở đây đó cũng vậy, cái còn sự sống mà mình cái cây lúa mà mình còn sự sống á, thì mình có thể mình dung phân tưới nước, thì cái nhờ cái nước đó hoặc là phân đó để nuôi cái cây đó, bởi vì cái cây lúa đó nó còn sự sống, cũng như là cái cây thảo mộc của chúng ta cũng vậy, cái cây của chúng ta đó nó còn sự sống thì chúng ta có thể là dung phân bón nước á, thì có thể được. Nhưng mà nếu mà cái cây nó không còn sự sống, một cái cây mà nó đi đến sự chết rồi, chúng ta có dung phân bón nước, tưới nước như thế nào thì cũng không thể nào cứu cái cây nó sống được. Thì cũng như vậy, ở trong đời sống của chúng ta đó, do cái sự nỗ lực đó, do cái sự nỗ lực mà khi một người mà bệnh xuống á, thì chúng ta có thể chữa trị về phương diện mà vật chất đó. Nếu mà bệnh bằng cái thể chất ở bên ngoài, tim gan tỳ phế thận hay là ruột gan phèo phổi của chúng ta nó bị vấn đề gì đó, thì chúng ta kịp thời chữa trị, giống như vết thương mà chúng ta băng bó cho nó lành, sức thuốc cho nó lành, thì riết là nó sẽ lành. Mà nếu như mà nó tan nát hết rồi, không còn cái phương chữa trị nữa, thì chúng ta chịu thôi, thì ở đây đó, về phương diện mà vật chất đó, thì cái người mà bệnh bằng cái thể chất của mình mà bị khuyết tật, khuyết điểm đó, thì nên chữa trị cực lực bằng thuốc men, cực lực bằng vật thực. Nhưng mà nếu như mà về bằng tâm lý thì mình phải có cái sự giống như là chúng ta tạm gọi như là trong cái những cái gọi là kinh cầu an đó, kinh cầu an. Bởi vì cái kinh cầu an đó, thật sự ra là không phải là nó không có cái không phải những cái bài kinh mà Đức Phật này nói ở đây, như là chúng ta đọc những cái bài kinh 3-6 ở đây đó, thì những cái bài kinh này gọi chung là những cái bài kinh cầu an. Thì khi mà mình gặp những cái người mà bệnh nhân á, thì những cái người đó nếu như có những cái nghiệp nho nhỏ, có những cái nghiệp nho nhỏ, hoặc là những cái nghiệp có những cái quan trái mà nó không có lớn lắm, thì cái sự mà cầu nguyện đó, hoặc là nhờ cái tha lực, thường thường đó là chúng ta được một điều đó là khi mà những người Phật tử bệnh á, thì hay có việc thỉnh chư tăng đến để mà tụng kinh Parita hay là tụng kinh cầu an, tụng kinh cầu an, thì chư tăng đến để tụng kinh và những cái bài kinh đó nó có giá trị ở đây là nhờ cái quy đức của chư tăng khi mà nhờ cái đức tu tập của chư tăng á, và đồng thời là cái phước của mình làm trợ cầu hai cái phước của chư tăng, cái phước của chư tăng và cái phước của mình đã có làm. có làm, những cái quan trái cầu nguyện đó, nó có thể thấy là giảm dần đi, và nó có thể hết bệnh được, nó có thể hết bệnh. Nếu như cái người đó chỉ có một số cái nghiệp nhỏ thôi, hoặc là cái mạng sống của người đó, chúng ta biết là cái tuổi thọ của con người mình á, cõi nhân loại của mình á, thì hiện nay độ khoảng trung bình là độ khoảng 75 tuổi là tuổi trung bình. 75 tuổi, nhưng mà có người á, thì cũng chưa tới 75 tuổi đã chết rồi. Thì cái điều này á, nếu mà mình nói là tuổi thọ mà sống là do phước á, tức là đời trước mình có cúng dường vật thực, mình không có mình không có làm những điều thất đức, hay hoặc là rồi mình lại kính lễ những bậc đáng kính lễ, kính lễ những bậc đáng kính lễ như cha mẹ ông bà, các bậc trưởng thượng hoặc là tam bảo, thì mình có những cái pháp đó, thì những cái pháp mà làm cho mình được sống thọ, hay hoặc là cái pháp mà mình cúng dường vật thực để tạo nên sức lực, như trong kinh Đức Phật ngày dạy rằng cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ thì ấy cho tất cả. Chúng ta dựa vào cái bài kinh đó thì chúng ta thấy rằng á, một người mà sống thọ đó thì cũng phải làm cái phước có. Ít ra nếu mình nói là giữa nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, thì ít ra cái người đó có tránh đi cái nghiệp mà để làm cho họ chết yểu, và đồng thời họ tạo nên cái nghiệp thiện, tức là họ biết kính lễ những bậc đáng kính lễ, tức là cha mẹ ông bà, các bậc trưởng thượng, thầy tổ, rồi tam bảo, là những nơi mà đáng cúng dường, đáng lễ bái, thì họ lễ bái họ sẽ sống được trường thọ. Hoặc là họ bố thí cúng dường y phục, cúng dường vật thân, hoặc là họ làm những cái thiện sự chi họ nguyện là cho đời sau họ được sống được trường thọ, thí dụ như vậy. Thì do những cái nhân thiện như vậy đó, cho nên là họ về cái nghiệp thiện thì họ sống được trường thọ. Và đồng thời á, nếu mà sống được trường thọ đó thì cũng phải nói là do nên cái đời sống mình biết điều chế nè, điều chế nè, tức là mình sinh hoạt nó cũng điều độ, ăn uống như chúng tôi đã nói đó, ăn uống là có những cái loại vật thực mà nó gây bệnh thì mình gây bệnh á, thì mình nên hạn chế, hay là mình tránh xa nó, mình không nên ăn dùng những cái loại vật thực đó. Bởi những cái vật thực như ngày nay chúng ta biết là rượu bia, là một số cái loại vật thực khác nữa, rồi ăn uống trong cái vật thực của mình ăn hàng ngày, cả thực vật lẫn động vật, rồi nó có những cái chất mà bảo dưỡng, rồi có những cái chất mà làm cho phát triển mau, và do những cái chất đó nó tẩm vô trong những cái loại động thực vật đó, mà khi mà mình ăn vào đó thì nó ngấm vào trong cơ thể của mình, thì cái bệnh đó nó làm rồi cái làm cái sự tổn thương cho cơ thể của mình, rồi nay mình bị ung thư, mốt mình bị cái này cái kia về tim gan tỳ phế thận của mình bị khuyết điểm, thì cái bệnh đó nó cũng có thể là do vật thực. Thì mình biết tránh những điều đó, hoặc là mình điều độ sinh hoạt trong đời sống mình đi đến làm việc nó cũng phải lường sức, dừa chừng, tức là nắng thì mình cũng không nên đi đi ra ngoài nắng, mà mình có đi ra ngoài nắng thì mình phải che dù che nắng cho nấy, chứ mình phơi xương. Đặc biệt là khi mà mình nói là cái tuổi trẻ đó thì cái sức lực của mình nó có để mà mình lướt qua được, nhưng mà cái tuổi mình lớn rồi đó thì khó bao giờ mình lướt được. Chúng tôi nhớ ngày xưa đó là lúc mình còn trẻ thì mình có thể là dầm mưa nửa buổi không biết làm, dầm mưa nửa buổi không biết mà làm công việc nặng cũng không biết làm. Nhưng mà đến bây giờ thì bây giờ mình đi ra ngoài đường mà bữa nào mà mình đi ra đường mà bị mưa đó, mà mình chưa có vô cái chỗ kịp đó, chỗ nước mưa kịp đó, thì ngay lúc đó là về tới chùa là mình sổ mũi liền, sổ mũi rồi mình ho khan liền. Thì cái đó là nói đến cái cơ thể của mình, và khi đó đó mình nói đến cái cơ thể của mình bệnh mà là do những cái nguyên nhân nào đó, thì mình phải có điều độ là đi đứng, mình trời mưa trời nắng mình phải biết phải che chắn nón hoặc là dù hoặc là dép, rồi bảo vệ cơ thể, rồi bận đồ ấm chẳng hạn, vân vân. Thì cái đó là cái mà mình phải biết điều lượng. Rồi mình khuân vác thì cũng vậy, theo trong cái ấy đó là phần lớn là làm tại sao cái thống kê của các nhà xã hội người ta gọi là người ta cho rằng người nam á là sống không có thọ bằng người nữ, sống không có thọ bằng người nữ. Thì chúng tôi nghĩ rằng có một số chất mà hoặc là một số chất mà người nam dung nạp vào đó thì nó có thể là gây bệnh, hoặc là người nam đó là lao động nặng là gây bệnh. Rồi một số người phụ nữ thì ngược lại họ không có lao động nặng, ít có lao động nặng, và đồng thời đó là trong cơ thể của người phụ nữ có một số chất tiết ra để làm cho họ sống thọ. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói, nếu mà nói về phương diện mà vật lý thì có những cái điều mà căn bản là như vậy. Khi mà mình nói đến cái điều mà vật lý thì mình phải có cái sự tích cực, và tích cực cũng như là khi mà một người bệnh xuống thì một người bệnh xuống thì cần phải chữa trị thuốc thang, thuốc men, rồi cần phải nạp vào các cái loại vật thực, cho ăn các loại vật thực, cho uống các loại vật thực. Ví dụ như mình thấy ở những cái bệnh nhân mà bệnh nó không còn ăn được nữa mà họ chỉ truyền những cái dung dịch thôi, nhưng mà qua cái sự tích cực đó một thời gian thì cái bệnh nhân đó có chữa trị bằng thuốc men, rồi truyền những cái dung dịch đó làm cái chất dưỡng tố để nuôi cơ thể của họ, và lần lượt họ làm bệnh. Đó là về phương diện vật chất. Nhưng mà về phương diện tâm linh thì cái sự cầu nguyện của chư tăng hay là cầu nguyện của một cái bài kinh Ba Đế Tá đó, tức là cái điều mà là nhờ cái đức, nhờ cái phước của chư tăng và cái lai lực của bài kinh Ba Đế Tá, tức là nhờ chư tăng tập tụng cái bài kinh đó lên thì chư thiên sẽ hộ trì. Ví dụ những cái quan cái nào mà nó quan gia trái chủ nào đó mà nó làm cho mình bị bệnh, hay là những cái hạn chế nhất định làm cho mình bị bệnh, thì do cái bài kinh này sẽ xua đuổi đi, và cộng thêm cái phước của chúng ta đẩy lùi. Thì cái điều mà chung nhất ở đây đó là cái người mà thí dụ như là ngài Narasena, ngài nói là giống như là một cái người mà người con mà khi mà gieo ra cái tội, tức là mình phạm pháp đó, thì làng xóm những nhà chức trách họ phải bắt mình họ hành tội. Hành tội là cái chuyện tất nhiên, hành tội tức là mình đã tạo cái nghiệp. Nhưng mà ở trong đó đó nó có được cái sự mình tạo cái nghiệp là do mình đã gieo ra, mình đã gieo cái nghiệp đó ra, và mình phải bị sự trừng trị của làng xóm, của pháp luật, của này của kia. Nhưng mà ở trong đó đó cái sự mà có một cái điều đó là khi mà mình có cái sự cầu nguyện, ví dụ là tụng kinh Ba Đế Tá, thì những cái điều mà chịu là cái chuyện mà mình đã tội đó thì mình phải chịu lấy, phải bị người ta tra cảo ăn cầm mình hoặc người ta đánh đập, thì cái chuyện đó cũng có, nó là chuyện chắc chắn. Nhưng mà một điều đó là có những cái quay lực mà chúng ta biết rằng ở một những cái mà chúng ta không tưởng được, có lẽ là nó trở cái hiện thực, sẽ chết nay sống mai. Nhưng mà về phương diện mà y học đó, nó họ có thể là nhờ về phương diện mà y học đó, họ thấy rằng cũng bó tay, cũng không thể nào mà chữa trị được. Nhưng mà do cái năng lực, cái phước báo đó, nhờ cái năng lực phước báo, tức là sự cầu nguyện, cái phước của người đó đã tạo, và đồng thời người đó đã tạo, đang tạo, rồi cộng thêm cái phước của chư tăng nữa, thì cầu nguyện nó có sự bất ngờ là tự động cái người đó hết bệnh, hết bệnh. Mà điều này đó chúng ta thấy rằng là dù gì đi nữa thì mỗi người cũng tin ở nơi cái phước của mình, và cái phước đó có thể là phước là lớn đó, thì nó đánh đổi đi những cái nghiệp bất thiện, những cái nghiệp xấu nhẹ, nó có thể đánh đổi đi được. nó có thể thay đổi được. Và do cái sự nỗ lực của mình á, mình có thể làm thay đổi được. Cũng như là trong một cái ví dụ của ngài Nagasena này nói rằng giống như là có một cái người khổng lồ vậy, vác cái người vợ của mình rồi bỏ vô trong bao, rồi nuốt vào trong bụng. Một thời gian sau ông thầy pháp ông chui vô trong đó, ông chui vô trong đó rồi ông thành lạc với vợ mình, rồi ông người khổng lồ biết được rồi là bắt ra, rồi cuối cùng ông thầy pháp ông trốn đi. Thì ở đây cái ví dụ này muốn nói đến là cái đặc biệt của một cái năng lực, và cái năng lực của một cái người mà chúng ta nói ở đây trên phương diện tâm linh á, tức là cái phước đó nó có thể chuyển hóa mà chúng ta không thể ngờ được. Cái phước đó nó có thể chuyển hóa là do cái tâm lực của mình, do cái tâm lực của mình, cái sự cầu nguyện á. Ở bên Bắc Tông họ gọi là phước chứng như hải, tức là họ nhờ cái phước trong người. Nhưng mà mình á thì mình hiểu rằng á, cái phước của tăng chúng á, và cái phước của tăng chúng và cái quy lực của tam bảo đó rất là lớn. Cái quy lực của kinh Cập Bát Phá đó cộng chung với cái phước của chư tăng, cộng chung cái phước của mình, và đồng thời cái nghiệp của mình nó chỉ là nho nhỏ thôi, thì nó có thể đánh đổi, nó đánh đổ hết tất cả những cái cơn bệnh đó. Chúng ta có thể vượt qua. Ở đây ví dụ như là cái cây mà còn có cái sự sống, như là cái ví dụ ở đây, cây còn có sự sống, thì cái chuyện mà dung phân tưới nước đó, thì cái cây đó sớm muộn nó sẽ hồi sinh, nó sẽ hồi sinh. Còn nếu như một cái cây khô, tức là cái tuổi thọ của chúng ta đã chấm dứt rồi, thì dù có chúng ta có tụng kinh Ba Thế Tá đi nữa thì nó cũng không có kết quả. Hoặc là cái tuổi thọ của chúng ta nó đã hết rồi đó, thì chúng ta có chữa trị như thế nào thì cũng không thể nào mà hết bệnh được. Thì chúng tôi muốn nói ở đây, bởi vì cho nên là khi mà một người Phật tử hay là thậm chí có khi là chư tăng ấy, mà bệnh xuống thì nhiều khi là một việc tích cực nhất là mình cần phải chữa trị. Chữa trị nếu là về phương diện vật lý, thì mình chữa trị bằng thuốc thang. Và cái khuất sẽ chấm dứt thôi. Và do vậy đó thì chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có làm như thế nào thì người đó cũng không sống nổi. Và việc mà mình làm đó là khi bệnh đó thì phải cần tích cực chữa trị. Cái thứ hai nữa đó là nếu về nghiệp, nếu mà cái đó là cái nguyên lý là do nghiệp, do tâm linh đó, thì cần có cái phước gia tâm chú nguyện của chư tăng, sự chú nguyện của bài kinh Ba Đế Tá, và cộng thêm cái phước của mình thì sẽ hết. Còn nếu như mà không hết là do cái mạng sống của mình nó chấm dứt, và do vậy mình cũng không phải vì vậy mà buồn, mà không phải vì vậy mà mình mất đi cái niềm tin ở nơi cái bài kinh Ba Đế Tá, hay là cái phước của mình làm, và hay là cái phước, cái quy lực của tăng chúng, cái quy lực của tăng chúng. Do vậy thì cái quy lực chúng trong cuộc đời này đó, hay là quy lực của bài kinh Ba Đế Tá đó, nó có một cái kết quả nhất định, chứ không phải là không có kết quả. Mà cái kết quả đó, xin thưa quý vị, rằng ngoài cái sự suy tưởng của chính mình, nhiều khi những cái điều mà chúng ta nghĩ như là vô vọng rồi, nhưng mà do cái sự cầu nguyện của mình, do cái sự gia tâm mà hướng nguyện của mình á, cái sự chú nguyện của mình cộng cái phước của mình, cái phước của chư tăng, năng lực, nguyên lực của chư tăng thì sẽ hết. Và nếu như mà tuổi thọ của chúng ta hết rồi đó, như là một cái cây mà khô rồi đó, thì chúng ta có bón phân hay chúng ta có tưới nước thì cái cây đó cũng không thể sống được, thì chúng ta cũng phải đành chấp nhận. Thì chúng ta chịu trong cái chung nhất đó là chúng ta chịu cái sanh già bệnh và chết, nhưng mà trong đó đó chúng ta có sự nỗ lực, và do cái sự tận lực này đó thì chúng ta sẽ truy được cái thân mạng. Thiên mạng là chỗ đó. những cái nghiệp mà nó nho nhỏ chúng ta có thể xua đuổi được. Thì thật sự ra cái bài này có nhiều cái ý nghĩa rất là cần phải bàn, Chư Tăng bàn sâu lắm. Chúng ta để nghe Chư Tăng bàn nhiều cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức. Con nguyện cho Chư Tôn Đức luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến với cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý các vị an vui được tiến hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau cái chuyện chúng tôi phát biểu, cái bậc chính quyền của thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đi vào nội dung của bài học này, chúng ta có nhiều điều cần phải thảo luận. Những tuần lễ trước thì chúng ta thường xuyên yêu cầu là chúng ta sẽ là người trả lời sau cùng để tất cả chúng ta trả lời trước. Nhưng mà vì cái nội dung của cái thảo luận ngày hôm nay nó rất là cần để chúng ta bắt đầu phần một cái định nghĩa rõ về chuyện chữ Paritta hay là Paritta, thì không biết sư tổ từ siêu đang có đang có mặt ở trước máy không? Nếu được thì xin thưa tổ hoan hỷ, xin thưa tổ hoan hỷ có một vài điều trình bày trước khi mà chị đang thảo luận được xa hơn. Xin được hỏi là sư tổ từ siêu có mặt ở trước máy không? Thứ gì có lẽ là sự tổ tử siêu hiện không có mặt ở trước máy. Ở trong kinh điển của Phật giáo thứ gì có một cái chữ, một chữ mà chúng ta gọi là Paritta. Thường chữ Barista có cái dấu quyền ở phía sau, nó thuộc về nữ tính thưa quý vị. Barista có nghĩa là kinh hộ trì, mà chúng ta thường gọi là kinh cầu an. Một số cái kinh hộ trì thường như là Ratana Sutta, kinh châu báu, hay là Mangala Sutta, một bài kinh rất là nổi tiếng là kinh Karani Metta Sutta, tức là kinh bí kinh và Barista. Ở đây thì gọi người thiên dịch là thì đối với thiên dịch là thần chú hộ trì, nhưng thật đây là chúng ta gọi nôm na là kinh cầu an, một cái bài kinh tương đối là cũng cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì thứ gì câu hỏi mà vua Milinda hỏi mà chúng ta thường vừa được nghe thì tôi học tân giảng đó là nếu như bài kinh nó có giá trị thực sự thì tại sao cũng có bài kinh nói rằng một người mà đã cái nghiệp nó đã tới chứng còn chết rồi thì dù có lên trời xuống biển còn non thì ở đâu cũng không thoát khỏi bàn tay tử thần. Cái bài kinh thật từ siêu không biết là thượng tọa có nghe được không, nếu thượng tọa nghe được thì xin thượng tọa khoan nghị giúp cho định nghĩa một chữ đầu tiên. Rồi sau đó thì Chư Tăng sẽ giảng dạy. Không hiểu chuyện này thì tôi chưa nghe được không? Thứ gì dường như là đường truyền của Thủ tòa xưa đang có vấn đề. Mặc dù Thủ tòa đã rời khỏi rung và trở lại, nhưng mà cũng chưa có cũng chưa thấy tôi đưa tay thì tôi không nghe được. Một lần nữa xin chính là tên rằng tôi đang gặp trục trặc thứ gì không có nghe được. Thưa đọc tây quyền, À, thưa tôi, thưa quý vị, thưa tôi, khoan hỉ. À, thỉnh thưa tôi trả lời cho cô hơi lùng lùng đi, nếu thưa tôi, thưa quý vị nghe được. Thưa tôi, thưa quý vị, mở đầu tiên xin được hỏi thưa tôi là có hai cái thái cực. Một số người là chuyện gì cũng cầu an hết, chuyện gì cũng cầu an, ngay cả lúc mà thân nhân bị bệnh mà sắp hấp hối cũng tính chỉ đang cầu an. Có thái cực khác là có người không gì tin vào cầu an hết, chuyện tới đâu hay tới đó, chạy thuốc chạy thầy chứ ý định không cầu an. Thì là một vị tu sĩ thì có khoan hỷ cho biết là cái nhìn như thế nào gọi là xác đáng về điểm này. À, người ta có nên cầu an hay không nên cầu an, và nên cầu an trong trường hợp nào, và không cần thiết phải cầu an trong trường hợp nào. Xin xin ý kiến thưa tòa giáo sư, anh thưa tòa kêu mình.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khai. Giờ có đi chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Con xin kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúa Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thích Sư, Sư Phụ Giác Đẳng, Thần Tổng Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Thánh, Sư Thần Bảo cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lòng. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, có thật thì đứng trên cái nhìn của dấu tinh thần của Phật Đạo thì ở đây, từ cái việc mà chủ trì trên cái tâm linh của mình, về những cái việc làm, những cái hành động của chính mình, là mình phải tự làm, mình phải tự tạo. Và nói một cách khác hơn, đó chính là mình phải tự đối diện với cái chuyện nghiệp quả, đối diện với cái sự tu tập, đối diện với cái những cái sự phải chứng thực. Nhưng thường thì chúng sinh do gì một cái sự khiếp sợ lo lắng nhiều, thì có đôi khi có những người thì rơi vào một tình huống gọi là quá là cực đoan, hay là những người một người thì rơi vào tình huống quá là thái quá. Ở đây có hai, chúng ta tạm ví dụ là có, thứ nhất là có hai người hạng, có ba hạng người, có thể nói như vậy đúng hơn. Một người sống tin gì sẵn cho nó không cầu nguyện gì hết, đây là một hạng người mà mang tính đoạn kiến, mang tính tức là không có tin tưởng vào cái ai giúp đỡ, có cái sự tha lực hay có một sự truyền cảm hay có một cái sự gia trì gia hậu gì không cần. Dạ, đó là một cái lý nhất. Một người đó thì chúng ta miễn bàn. Còn một người thứ hai tức là cái việc gì cần, cái việc gì đúng mà thích hợp, họ sẽ tạo một cái buổi lễ cầu an, hay là họ xin thỉnh để cầu an. Và một trường hợp, một người thứ ba nữa, đó là người đó đúng cái việc gì cũng cầu an. Thì đây tức là ba cái hàng người này. Thì cái bậc thượng tọa quả thật thì đứng theo cái nhìn phải suy nghĩ hiểu biết được về Phật pháp á, tình huống nào chúng ta phải cầu an và tình huống nào chúng ta không cầu an. Ví dụ như trường hợp chúng ta biết là cái bệnh hoạn hay là những cái chuyện gì đó mà nó bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình xây hay mình trồng cái cây đi, bây giờ cái cây đó nó mình trồng mình không tưới nó, mình cầu cho nó sống thì sao nó sống. Thì những người có trí tuệ không nhỏ cậu vậy, cái cây trồng thì mình phải có một cái bóng, cần phải có sự chăm sóc, cần phải có cái sự tưới nước cho nó, thì đấy là người đó sẽ tưới. Thì cũng vậy nữa, có những cái việc á, có thật thì đứng trên tinh thần cầu an, nó có một cái cảm thụ, nó có một cái chúng ta tận người đó, nó có cái ứng đức lớn. Do nhà ân đức của chủ kinh Parita mà cũng như là do nhà cái ân đức của tăng chúng. Thì đây chúng ta không thể xác đoán trên một tinh thần tình huống được hay không. Đành rằng thì trên cái tinh thần Phật pháp thì cái sự tích cực do chính mình tạo cái an lành cho mình hơn là người khác tạo cho mình cái an lành. Thì ở đây cái người mà nếu như con là một chỉ cho Phật tử, thì ví dụ là những tình huống gì mà nó thích đáng, nó tốt đẹp, họ có thể lo lắng về một cái điều ngọn nghĩ xấu xa, họ có thể lo lắng về một cái à, một cái chuyện mà chẳng hạn như họ bị à, ma quỷ, hay là họ bị có như người này người kia, cái tâm họ bất an. Thì thứ nhất bảo họ niệm Phật, thứ hai nữa à, có như thỉnh sư tăng để tụng kinh cầu an lành cho họ. Và cũng vậy, cũng như là những lúc mà còn nhiều cái bệnh hoạn thì có những lúc là xin cầu sẽ được yên ổn, và do nhờ quay lượng kinh, và do nghe kinh, và do có cái sự tu tập, thì mình phải nói rõ cho họ. Chứ kính thưa quý vị, ví dụ như đầu năm đầu tháng họ liệt họ kê coi như là một sớ cầu an nào, tức là ông bà cha mẹ coi như là mới sanh mới ra, cầu cho gia đạo bình an, cầu cho mua mai bán rác, cầu cho tất cả mọi việc gì cũng cầu hết, cho nó được yên lành hết. Thì quả thực thì ở đây là một cái chuyện tâm linh, cái chuyện tín ngưỡng, cái chuyện tinh thần, hay là cái niềm tin. Một niềm tin nếu mà được đặt nó mang tính tích cực, mà nó có trí tuệ thì nó tốt hơn hơn là một cái niềm tin mà chúng ta cứ đụng đâu cũng tin và đụng đâu cũng cầu hết. Thì cái điều này là chúng ta cần phải xét đóng lại. Là một người đệ tử Phật thì biết lúc nào là lúc nên cầu an. Và quả thật thì ví dụ như mình cầu an đó, ví dụ như cha mẹ mình đang bệnh, thì cha mẹ mình phải hiểu được. Còn không thì chỉ nhờ cái quay lực của kinh và cái phước lành của chính thân thủ của mình. Nhưng có thể nói rằng cái đó chính là một cái tinh thần, nó mang tính trí tuệ rồi. Còn ở cấp độ khác thì nếu mà làm việc cái tinh thần Phật pháp, nếu là một coi đó xem đó một thiện sự thì chúng ta làm, thì cũng đó cũng là coi như là nó cũng ấm áp hơn. Quả thật thì khi mà chúng ta thấy, chúng ta vì thương tiếc cái người thân, vì thấy người thân của chúng ta nó đau khổ quá, chết là chết không được, sống sống không yên, thì chúng ta cầu nguyện cho nó yên ổn, cầu chúng ta hồi tạm của tức là nó chuyển hóa được một phần nào thì hay phần đó, nhưng cũng đỡ hơn. Thì quả thật như vậy. Và những lúc tình huống như vậy thì để an trú cho họ một niềm tin và cho họ có một cái căn bản hơn, thì đòi hỏi cái người nghe kinh đó, được nghe kinh đó mà hiểu được, hoặc là được nghe coi như là những cái có sự kính trọng chư tăng thấy hình bóng như vậy, thì chính họ đó là nghe lúc đó thì họ cũng được an lành đó chứ. Sự thật mà nói, nếu như mà một cái vị sư mà đọc kinh đọc tiếng rõ ràng, có cái ấm giọng một chút xíu, thì quả thật nó cũng là một truyền cảm cho người nghe. Cái kinh Bali nó đặc biệt lắm quý vị, dầu cho tụng nhanh hay tụng chậm, nó có những cái âm sắc, nó có những cái âm điệu mà phải nói rằng là những âm giai tiết điệu thấm bổng du dương của những tiếng kệ, của những tiếng kinh, nó là một điều mà nó hết sức là thụ cảm ở trong lòng ta. Có những bài kinh chúng ta không hiểu hết cái nghĩa lý, những điều mà cái đó coi như là một cái phần nào đó mà chúng ta coi như là được tưới mát, được tắm mát, được uống mát, thì chúng ta chưa có hiểu. Nếu như người có niềm tin, quý vị thấy thở nhỏ đó, khi mà nghe cái tăng tụng kinh đó, hay hoặc là nhất là khi mà tụng tiếng ngôn đó, đứng ở ngoài xem ngó vô mà phải nói rằng sao mà nó hay quá. Quý vị kệ đó, quý vị thấy kệ pháp cú kinh đó, chúng ta thấy có những vị có những cái giọng đọc, hoặc có những cái bài kinh người ta kệ, chúng ta tạm gọi là xuất thần, dẫu cho là họ có được kệ đúng ra hay không gì, nhưng đều mà cũng trầm bổng du dương. Cho nên cái pháp cú kinh nó là muốn thở cho đó. Cũng vậy, quý vị biết là ví dụ như là nhân y cá thi ná đó, nó có hai cái sự rất là lớn, chính là ba hồn nhiễu Phật, và sau đó chính là chư tăng tụng tuyên ngôn do y cá thi ná. Thì khi quả thật khi mà chúng ta được dự mà chúng ta thấy ba hồn nhiễu Phật, cũng như là từng bước chân lần về bờ giác, và những lễ phẩm cúng dường á, chúng ta thấy nó làm sao đâu, tức là nó rất là ý vị vô cùng. nào tức là bánh trái, củ khoai, tất cả những chuyện gì gọi là vật dụng mà có thể cho phép được, tức đem dân cúng. Giờ rồi cả một tăng đoàn như vậy, hậu chúng như vậy im lặng để nghe chư tăng đọc truy ngôn, thì cái thú vị, cái đạo vị đó nó đẹp lắm. Thì cái đó cũng chính là nếu như chúng ta được nghe như vậy thì nó an lành lắm. Nó ăn ngay trong lúc đó đó, làm như nó thấm vào cái thớ thịt, coi như là khúc xương của chúng ta. Thì ở đây đang nói trên một tinh thần niềm tin thì cũng vậy đó. Cái người mà được nghe kinh Barita đều đòi hỏi trước nhất cái người tụng đó phải tụng cái âm sắc rõ ràng đúng. Đây là cái lý thứ nhất. Thì hỏi rằng có nên trường hợp nào thích hợp? Đó chính là những trường hợp có những trường hợp bệnh hoạn mà bệnh hoạn đó nó mang tính tức là bệnh coi như là bệnh tâm lý hay là bệnh vật lý mà có thể thì tùy duyên mà tụng kinh, chứ không phải lúc nào cũng đưa vào kinh hết. Còn đặc biệt tức là khi mà bị những cái tình huống tức là tâm nó không yên do phi nhân quậy phá hay là do một cái chuyện gì đó mà nó người ta ếm hay là người ta thư, người ta bùa chú gì đó vân vân, thì quả thật thì có thể nói rằng kinh Barita mà đặc biệt tức là kinh tiếng Phạn là một trong những chìa khóa có thể mở tất cả xiềng xích. Không có bùa chú nào mà bay khỏi qua kinh Phật mình được. Có giá trị tuyệt đối, một giá trị tuyệt đối. Nếu như người đệ tử đó có một niềm tin và chư tăng lúc đó nhất tâm tụng niệm thì nhớ rõ như vậy. Có một cấp độ ví dụ như bây giờ mà mình cha mẹ mình có như là vào những cái lúc hôn mê rồi chúng ta cầu nguyện, thì cái điều này thì tùy duyên thôi. Chúng tôi sẽ không khuyến khích như vậy. Và ví dụ như là chẳng hạn như bây giờ là coi như là đứng trước cửa tử rồi, thì lúc chúng ta để cho tâm của cha mẹ mình nên hướng dẫn an trú, đó chính là cái giá trị hộ niệm, để dẫn dắt cho người thân của mình an trú vào một cái gì đó mà nó là thiện sự, để cảnh giới tái sanh ngay lúc đó nó được yên ổn hơn. Hay là chúng ta thấy thường thường chúng ta cầu nguyện suốt cho một năm và chúng ta được an lạc, thì phải nói rằng là cái điều này không có khuyên, không chúng tôi không có khuyên như vậy, mà chúng tôi khuyên là chúng ta nên nhớ, chúng ta nên đối diện với những cái điều thuận điều nghịch. Ngồi ngay bây giờ chúng ta làm cái việc thiện thì chúng ta cứ làm cái việc thiện, và chúng ta biết rằng là không phải năm lúc nào năm xuôi tháng hạn chúng ta mới bị, mà những lúc chúng ta không cái năm không kỵ tuổi, không bị hạn, không bị tam tai, không bị la hầu kế đô, thì chúng ta cũng rất có sang ban. Thì chúng ta nghĩ như thế nào thì ở đây chính là cái tình huống đó, là chư Phật tử chúng ta nên lưu ý có một cái tích cực hơn. Ngày nào chúng ta làm việc lành thì ngày đó cũng sẽ là ngày lành, ngày nào làm việc thiện ngày đó cũng sẽ là ngày thiện, giờ nào phút nào khắc nào mà chúng ta an trú trong thiền thì ở bây giờ đó là ngày thiền. Còn phải nói năm đó năm coi như là sau một đức, sau cái đô hoặc là cái gì đó vừa tốt gì hay là xấu gì, mà nếu như chúng ta làm xấu thì dẫu chúng ta có ở một ngôi sao tốt thì cũng có được tốt đâu. Và quả thật thì chúng ta không có sao trời nào mà chiếu mệnh cho ta, mà chính do nghiệp quả của chính chúng ta. Nên vì vậy thì chúng ta phải nhớ rằng có những lúc chúng ta cảm thấy là chúng ta bị một cái nghiệp nạn gì đó mà nó cảm thấy rằng nó hơi khó để mà đi mà cầu mà giải nghiệp giải nạn bằng cách cầu an, thì cái điều đó nó cũng không tùy duyên. Như điều mà khuyến khích thì không khuyến khích, mà nên tạo phước để tâm được an lạc, và nhờ như vậy đỡ cảm thấy đau khổ khi cái việc bất thiện nó xuất hiện lên. Đây là trí tuệ ngụ thì nhớ rõ chỗ đó. Thứ nhất là khi chúng ta làm một cái việc thiện xước, một cái việc thiện sự, việc thiện phước là tâm của chúng ta được an vui. Thì ngay lúc đó, cái tâm được an vui thì chúng ta đủ sáng suốt để nhìn thấy tất cả những cái hiểm nguy nó xuất hiện. Chứ không phải là do một bài kinh, do một tiếng kệ lúc đó tự nhiên chúng ta đang coi như là thất bại trong công danh sự nghiệp mà tự nhiên tụng kinh cầu an xong nó được hết tất cả. Vậy thì kính thưa quý vị, ai cũng cũng cầu hết trơn, vậy là đâu có đau khổ, vậy là ai cũng giàu có hết trơn, ai cũng như là coi như lấy lại những gì mình đã mất được. Thì hoàn toàn cái tinh thần của kinh Barita nó phải là vậy, mà chính là để cho tâm của con người hiểu và được an lạc. Và ngoài ra đó nó có những cái cũng xin xác định nó có những kinh mà, thì nó có những cái điều mà bất hạnh, có thể nói rằng chúng ta không có thể đoán định được. Thì đó do một cái niềm tin, mà niềm tin đây chính là hạt giống của thiện sự để tất cả chúng ta tiếp bước. Và kính thưa thượng tọa, con có được điều gì trình bày như vậy? Nếu có điều gì cần bổ túc, thì cứ gửi ngài. Nam mô Phật Thầy á.
Sao tôi thích kiện thì tôi tự quyền. Muốn hỏi đại điều pháp tính, đại điều pháp tính có mặt trên máy không? Nếu đại điều pháp tính là có mặt trên máy thì xin thỉnh đại điều pháp tính trả lời cho cô thảo luận kỹ. Đại điều pháp tính, người ta nói là còn nước thì còn đá. Ý muốn nói là không ai biết rõ là cái nghiệp mình đã đến chưa, hay là cái tư thọ mình đã chấm dứt chưa. Thành ra dù bất cứ hoàn cảnh nào thì mình cũng nên cầu ăn. Thì cái câu mà còn nước còn rác nó có hợp lý không? Để xin thỉnh ý kiến của đại biểu Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con mà xin hành chứng đánh lễ đến sư phụ Tịch Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyên, thượng tọa Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn tăng đang có mặt ở thượng trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn vị đã cho chúng tôi biết được thế nhiều là rõ. Kính gặp thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về cái sự là tụng kinh hay là cái câu nói còn nước còn tát, như là thượng tọa vừa nêu, thì ở đây khi mà chúng con ở gần với những vị trưởng lão thì chúng con phải thấy rằng là các vị thường là như vậy. Có nghĩa là có những cái chứng bệnh hoặc là những cái thiên tai hoặc là những cái tai nạn gì đó hoặc là những cái sự lo sợ gì đó, thì các vị trưởng lão thường thường là suy xét, thường thường có sự suy xét. Ví dụ như là những cái chuyện nguy hiểm, nếu không có cần, không có cần thiết, thì các ngài sẽ dừng lại ở trong cái thời gian đó. Ví dụ như có những cái chuyến, có những cái chuyến đi, ví dụ như là mình đi dự lễ hoặc là đi một cái gì đó, đi một cái công việc gì đó, ví dụ như ở trong thời nay đi, cái công việc đó là thuộc về làm từ thiện, làm từ thiện những cái trận lục lũ lụt ở miền Trung hay là ở một miền Tây, ở một nơi nào đó, thì nếu mà mình cảm thấy nguy hiểm thì mình không có mình dừng lại, mình tạm quản lại, mình đợi cái lúc nào mà chắc chắn trên cái đoạn đường đi đó là an toàn thì mình sẽ đi. Cái này là chúng tôi đương cử hoặc là thí dụ thôi. Còn nếu mà thí dụ như là ở trong những trường hợp đó mà thí dụ như là có một vị thì khu bệnh hay là một cái người cư sĩ thân tín, một người cư sĩ có niềm tin mà trong đêm khuya phải đi vân vân, trong đêm khuya đó mà phải đi, thì lúc đó thường thường chư tăng hoặc là các vị trưởng lão ưa nhắc chư tăng khi mà đi ra bên ngoài phải an trú tâm ở trong tâm từ hoặc là an trú tâm ở trong ân đức của Đức Phật. Vì rằng quý vị biết rằng có cái trường hợp chúng tôi đọc ở trong những cái bản giải thích của các vị trưởng lão gần đây, thì các vị nói rằng cái vị tỳ kheo khi đi ra bên ngoài phải có những cái món binh khí. Binh khí ở đây không phải là đao hay là kiếm, không phải đao hay là kiếm gì hết, nhưng mà một vị tỳ kheo đi ra ngoài một là phải an trú ở trong ân đức tam bảo, có nghĩa là mình an trú tâm của mình ở trong ân đức Phật hoặc là ân đức Pháp hoặc là ân đức Tăng, để chi vì để tránh những cái điều rủi ro tai hại. Như ở trong Trung Bộ Kinh thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy, nếu mà có những cái sự hốt hoảng kinh sợ tóc lông dựng ngược quá không? Hãy niệm cái danh hiệu, có nghĩa là mình niệm cái ân đức Phật. Do vậy một vị tỳ kheo mà khi mà đi ra ngoài thì sẽ an trú ở trong cái ân đức của Tam Bảo để tránh những cái sự tai nạn, những cái sự nguy hiểm. Hai là cái vị tỳ kheo khi mà đi ra ngoài phải an trú ở trong tâm từ, an trú ở trong tâm từ, an trú trong tâm từ cũng để hộ trì chính bản thân mình và những chúng sanh ở xung quanh được an vui. Cái điều thứ ba là cái vị tỳ kheo khi mà đi ra bên ngoài phải quán tưởng về sự chết, quán tưởng về sự chết có nghĩa là mình đi mình an trú ở trong những cái tâm của mình quán tưởng về cái sự chết để dẹp bỏ những cái sự kiêu mạn của một cái con người của mình. Hoặc là cái điều thứ tư là phải an trú ở trong một trong 32 hải trường, có nghĩa là mình an trú ở trong những cái đề mục đó. Thật sự ra thì cái điều này thì quý vị thấy rằng khi mà mình an trú ở trong thể trược, ở trong một trong 32 thể trược thì chúng ta không có bị nhiễm lắm. Mình đi ra bên ngoài không khéo thì rất là dễ bị nhiễm vân vân. Thành ra đây là bốn lý năng như là bốn cái món binh khí của một cái vị tỳ kheo khi mà đi ra bên ngoài phải chọn một trong bốn cái trường hợp này để mà tăng của chúng ta an trú. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này để chí vị, để cho biết rằng là nếu có những cái trường hợp đi xa mà có nguy hiểm mà bắt buộc chúng ta phải đi, chúng ta không bao giờ là ví dụ như là có một vị tỳ kheo bệnh hoặc là trường hợp những người cư sĩ thân tín vân vân có bị nguy hiểm về bệnh hoạn hoặc là cái điều chi đó thì nếu mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi thì chúng ta phải có những cái cách chúng ta an trú để chúng ta đi, hoặc là có những cái ví dụ như là có những cái trường hợp khác mà bắt buộc mình ví dụ như là có những cái trường hợp có một người nào có bệnh đi thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta phải vừa tìm đến cái phương pháp mà chúng ta cũng phải tìm đến cái căn bệnh, có nghĩa là mình hiểu rõ cái căn bệnh này là do nghiệp nó tạo hay là do tâm nó tạo hay là do nhập thực hay là do thời tiết. Cũng như ngày hôm qua hôm kia đó thì chúng ta thấy là có một chàng thanh niên con một cái cậu thiếu niên con của nhà giàu thì trong lúc đó ở trong làng bị nhiễm bệnh về thời khí thời tiết, thành ra đó phải bỏ cái thứ đó đi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến cái điều này là có nghĩa là khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải tìm hiểu coi là do nó thời tiết hay là do cái khí hậu nó bình thì mình sẽ tránh, hoặc là mình sẽ tìm hiểu coi do những cái vật thực này mình ăn nó không thích hợp ở trong cơ thể của mình thì mình bị những chứng bệnh này, những bệnh kia. Khi mà chúng ta thanh lọc rồi, chúng ta biết rằng là không phải là thời tiết, không phải là do vật thực, thì còn là hai nguyên nhân, đó là nghiệp và tâm, nghiệp bụng và tâm. Thì nếu mà chúng ta biết rằng là, ví dụ như có trong thời nay này, có những người ta bị bệnh về tâm rất là nhiều, thì có nhiều người ta ví dụ như là ta thấy hiện nay ở trong đời sống của họ, cái công việc đi làm thì lương càng ngày nó càng thấp, mà vật giá đời sống kinh tế của mình càng ngày nó càng cao. Rồi người ta nhìn lại người ta thấy mình còn một đàn con thơ hoặc là còn những đứa con còn ngây thơ nhỏ dại vân vân, người ta sợ người ta nuôi không nổi hoặc là cũng là người ta sợ có nhiều cái điều nguy hiểm, thì người ta cứ nhìn đi nhìn lại những cái điều đó biết, thành ra người ta bị như là bị ảnh hưởng tâm lý, cũng như khoa học ngày hôm nay gọi là bệnh, những chứng bệnh tâm lý đó. Thì ở trong Phật học chúng ta học thì chúng ta chỉ biết cái đó là bệnh tâm, bệnh tâm. Thì nếu mà trong cái trường hợp này mà thuộc về bệnh tâm thì chúng ta phải dò xét lại, thì chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân đó thì chúng ta chữa trị. Quý vị biết rằng trước kia chúng tôi có một cái người thầy giáo, thì do cái vị thầy giáo này dạy học nhiều năm mà dạy cái môn toán, thành ra cái sự suy nghĩ lúc nào nó cũng nhanh. Ngày xưa thì khi mà thầy còn trẻ thì thầy suy nghĩ và cái sức khỏe nó tương đồng với nhau, À, rồi nhưng mà dần già thì cái tuổi của các vị thầy giáo thì cao lên, thành ra cái sự suy nghĩ nó vẫn còn nhanh nhưng mà cái sức khỏe là nó không còn cho phép như hồi trước. Thành ra cái những cái ví dụ như cái sự hít thở oxy á, nó đưa lên não vân vân, cái sự như là cái sự tuần hoàn trong cơ thể của vị thầy giáo do già quá, thành ra những cái sắc càng ngày nó càng mòn vân vân, thành ra không có cung cấp kịp, ví dụ nhất là hơi thở. Nó không cung cấp kịp cho cái sự cái nhịp mà suy nghĩ của cái vị đó, thành ra cái vị đó bị một cái chứng bệnh về tâm lý rất là khó trị. Thì cũng may thay thì quý vị biết rằng cái vị thầy giáo này mới đi đến một cái bác sĩ đó khám, thì bác sĩ nó mới nói rằng cái chứng bệnh này nè, nếu mà tìm được những vị sư ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, sẽ những vị sư đó trị sẽ hết, đồng thời mình cũng uống thuốc, nhưng mà mình phải đi tìm cái nguyên nhân chính là những cái vị sư nó chỉ cho cái cách hành thiền vân vân. Thì cũng may thay cái vị thầy giáo nó đã tìm được đến cái ngôi chùa chúng tôi đang ở, và gặp những vị sư lớn để mà học về cái cách hành thiền, để mà hít thở vân vân. Sau một cái thời gian đó thì cái vị thầy giáo nó cũng thoát được cái chứng bệnh đó ở trong vài năm. Thì ở đây chúng tôi muốn đưa ra cái này thì kính quý vị, đây là một cái trường hợp rất là thực tế ở trong ngày hôm nay. Có những lần quý vị nghe ở trong gương này cũng đã từng đọc những cái bản tin nói về quân đội Hoa Kỳ đã áp dụng cái thiền của Phật giáo, có nghĩa là thiền về đề mục hơi thở hoặc là yoga vân vân, đã áp dụng cho binh lính sĩ quan quân đội của Mỹ. Thì quý vị thấy rằng những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng những cái gì mà nó bệnh mà nó thuộc về tâm thì chúng ta phải tìm đúng cái phương pháp chúng ta trị. Còn bây giờ cuối cùng thì còn một cái trường hợp gọi là bệnh vô nghiệp, bệnh vô nghiệp quý vị. Thường thường nghiệp thì chúng ta nghiệp thì nó sẽ đối lập với cái gì nhỉ? Nếu mà những cái nghiệp mà bất thiền thì nó sẽ đối lập với cái thoát thiền. Có nghĩa là nếu mà khi mà chúng ta suy xét rồi mà chúng ta thấy rằng những cái nguyên nhân về tâm lý, về thời tiết, về vật thực mà chúng ta thấy rằng nó không có dướng vào những nguyên nhân đó, thì đồng thời trong lúc đó chúng ta phải tìm cái cách chúng ta tạo phước, là chúng ta tạo phước. Ví dụ như hành thiền cũng là tạo phước, hoặc là phục vụ công quả, hoặc là bố thí vân vân. Nói chung là chúng ta phải tạo phước, quý vị. Cái điều này thì trong cái câu hỏi này thì ở trong cái đời sống trong cái thời gian gần đây chúng tôi gặp rất là nhiều. Lần đó chúng tôi gặp một cái anh kia đó thì bị một cái chứng bệnh là tiểu đường. Thì lúc đó thì đã di căn lên tới mắt rồi, thành ra dần dần nó con mắt là muốn bị hoại rồi, quý vị. Thì lúc đó chúng tôi cũng nói thiệt với anh đó thì đối với chứng bệnh này nếu mà vượt qua không được đó thì nó sẽ chết. Thì cái anh đó là nói với chúng tôi thì đúng rồi, xin lỗi, chuyện đó nó bình thường quá, vượt qua không được thì nó chết, thì cái chuyện đó là nó thường tình. Nhưng mà ý ở đây thì chính là vì chúng tôi không phải nói về cái điều đó. Ý là chúng tôi nói với ảnh mình có chết nhưng mà chết một cái cách nào cũng đáng, hoặc là ra đi khi mà chết rồi nhưng mà cũng có những gì để mà mình đem theo được. Chết cũng trước thì cũng chết, sau thì cũng chết, nhưng mà chết bằng cách nào cũng có một chút thành can, có một chút gì đó để đem theo. Thì lúc đó anh ta không có hiểu chúng tôi nói nên chúng tôi phải giải thích cận kẽ. Khi mà giải thích cho anh ta nghe rồi thì quý vị biết rằng anh ta đã về trở về nhà và chuẩn bị gạo và những cái gì mà nó cần thiết vân vân. Thì anh ta cứ ở đâu có một cái ngôi chùa nào đó là anh ta cứ đem 100 cái gạo vào cúng ở trong ngôi chùa đó. Thì làm cũng được cỡ 10 ngày, quý vị. Anh ta làm cái việc đó cũng được 10 ngày. Thì vô tình gặp một cái người đàn ông mà cũng đã từng mắc cái chứng bệnh đó rồi. Thì anh ta mới nói rằng cái chứng bệnh này thì nó cũng tùy theo cái cơ thể của mọi người, nó thích hợp với cái thuốc nam hay là thuốc bắc hoặc là thuốc tây vân vân. Nhưng mà bây giờ gặp rồi thì thử uống, thì lúc đó cái ông đó ông chỉ do uống cái loại cái lá cây gì đó chúng tôi quên rồi, rồi thay thế cứ nấu cái lá cây đó để thay thế uống như nước thường mỗi ngày. Có nghĩa là thay vì bình thường chúng ta uống nước chín để mùi, hoặc là uống nước trà, bây giờ thì chúng ta bỏ nó cây nó vô, chúng ta nấu, chúng ta uống thay thế nước thường ở trong mỗi ngày. Thì không ngờ một thời gian rất là ngắn cái chứng bệnh tiểu đường của anh ta nó giảm dần một cách rõ rệt, một cách cũng rất là rõ rệt, đến nỗi mà bác sĩ cũng ngạc nhiên. Thì quý vị thấy là chúng tôi kể ra cái chuyện này lắm để chuyện gì có nghĩa là có những khi mà sau khi mà chúng ta suy xét rồi chúng ta thấy rằng cái chứng bệnh này là nó do nghiệp, nó do nghiệp nó phát sinh lên, thì chúng ta phải lấy cái thuốc như là đối trị. Có khi ví dụ như là có khi chúng ta phải làm thuốc thỉnh chiêu tăng tụng kinh hoặc là chúng ta tự tay bố thí, hoặc là nói chung là ở trong cái hoàn cảnh nào chúng ta làm hoàn cảnh đó. Ví dụ như đối với một người đang nằm trên giường bệnh đó, thì không thể nào đi bố thí, không anh, thì có thể người này nhờ ai làm thuốc bố thí dùm, rồi sau đó là cũng thỉnh chiêu tăng lại tụng kinh cầu an, có nghĩa là tụng kinh cho cái vị đó nghe để mà tạo những cái thuốc nghe kinh. Đối với cái kinh ba đức tám thì nó có cái sự mà mình tạm gọi là linh nấn, là nó phải kết hợp giữa hai bên, có nghĩa là cái người tụng đọc á, thứ nhất á là họ phải biết cách tụng đọc, có nghĩa là như là họ tụng đọc, ví dụ như đối với người bệnh không thể nào mà mình tụng ào ào hoặc là nhanh, mình không được như vậy, có nghĩa là mình phải tụng nó một cách vừa phải mà mình cũng hiểu được cái bài kinh. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, cái ý nghĩa trong bài kinh đó chúng ta phải hiểu ví dụ như cái người đó đang bị cái sự mà phi nhân nó quấy phá vân vân, thì chúng ta phải tụng metta xuất phát, có nghĩa là chúng ta phải tụng những cái kinh tâm từ để cho phi nhân không dám hiện hình. Rồi cái điều thứ ba đó, cái người tụng đọc á phải có cái tâm cũng như là cái lòng từ với một cái sự liên tưởng đến mọi loài. Chứ quý vị thấy chẳng phải là mình nghĩ như là đây là một cái câu bùa chú, ví dụ như mình nghĩ là cũng như là đây là còn cái chiêu thức cuối cùng nếu mình đem ra sử dụng sẽ tiêu diệt hết, vân vân. Thì nếu mà mình có tâm đó thì nó không có tốt, mà có nghĩa là nó không có giống như là những cái vị mà tu một những cái vị mà chân tu. Thành ra đó, cái người mà tụng đọc về kinh đó, là phải thứ nhất là họ phải biết cách tụng đọc, thứ hai là họ phải hiểu nghĩa, thứ ba là họ phải tụng đọc với một cái mình tạm gọi như ở ngoài là với một cái trái tim, một cái tấm lòng đầy trái tim hoan hỷ. Rồi đối với cái người nghe đó, thì cái người này á, cái người mà nghe kinh á mà để mà có một cái như là có một cái kết quả tốt á, thì người này không phạm vào một trong ngũ nghịch đại tội. Có nghĩa là mình tụng kinh với người nghe đó phải trừ ra những cái hạng người mà ví dụ như là họ phạm vào ngũ nghịch đại tội, đúng không? Đây là cái tiêu chuẩn thứ nhất của cái người nghe. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai á của người nghe là cái người này không có tà kiến, cái người này không có tà kiến thì nó mới có hiệu nghiệm. Rồi cái trường hợp thứ ba nữa, cái điều kiện thứ ba là cái người này sẽ lắng nghe kinh bằng một cũng là đầy một cái tấm lòng và đầy một cái tấm lòng tính thành. Thì có cái người nghe phải có ba cái điều kiện, và cái người đọc phải có ba cái điều kiện vậy. Nó mới phối hợp qua với nhau và nó làm cho cũng như là có một cái kết quả như ý muốn. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận của Thượng Tọa nói về còn nước còn tát, có nghĩa là chúng ta phải khéo léo, mà chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng cắm cúi mà chúng ta tát, có nghĩa là chúng ta phải khéo léo. Như chúng tôi vừa trình bày cho quý vị là mình phải suy xét coi khí hậu hay là vật thực hay là do tâm bệnh hay là do tâm bệnh, quý vị. Nếu mà trừ ra ba cái này rồi mà nó không có, ví dụ như có ba cái chứng này, một là chúng ta phải thay đổi địa chỉ, có nghĩa là chúng ta thay đổi chú xứ, hai là chúng ta phải tìm đến bác sĩ, vân vân. Rồi ba nguyên nhân này không có thì còn lại là nghiệp. Nghiệp thì chúng ta dứt phát phải lấy phước nhưng mà đối trị, chứ chúng ta cấm cố mà chúng ta tán hoài thì cũng như là một cái chứng bệnh nó đi một đường. Ví dụ như cái bệnh này là do cái vi khuẩn, hoặc là do mình ăn cái vật thực, hoặc là do nói chung là do cái vi trùng vi khuẩn nó phát sinh ở trong người mình, mà mình cứ lo mình trì kinh hoặc là mình tụng kinh cho con vi khuẩn nó chết rồi, vâng, thì cái điều đó thật sự ra nó sẽ là mất đi cái hiệu lực. Rồi có khi chúng ta nghĩ rằng là kinh diễn nó không có linh ứng, vân vân. Đó là một cái cách mà không biết tác nước. Còn nếu mà chúng ta biết rõ ràng cái cách để mà còn nước còn tác là như chúng tôi vừa trình bày thì sẽ đem lại cái kết quả rất là tốt đẹp cho những người nào mà có người thân hay là bản thân mình đang bị, chúng ta áp dụng vào cách này thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ được cái kết quả mỹ mãn hơn. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Cái chuyện về Đức Phật tính, thứ gì bây giờ hôm nay chúng ta có một sự bản tin đặc biệt nhân tuần lễ tưởng niệm ngày Buenca. Trước khi chỉ nói một vài điểm rất là ngắn tại đây là thật ra về kinh Paritta người Phật tử nên biết, và có rất là nhiều trường hợp mà kinh Paritta chúng ta kinh Paritta ở trong tâm chỉ Hán gọi là thú hộ Đà La Ni, dịch ở trong Phật học Đại Nguyên thì diễn dịch là thú hộ Đà La Ni, nhưng mà cái câu chúng ta nói là kinh hộ trì, tạm nói thì tiếng thì nó dễ hiểu, chúng ta nói là một kinh hộ trì, thì theo trong kinh đó, là có ba điều khiến cho Paritta không có ứng nghiệm. Như vậy chúng ta dùng kinh đó, điều thứ nhất đó, là do cái nghiệp quá nặng. Và cái nghiệp quá đặt ở trong quá khứ nó chi phối mà chúng ta gọi là chướng nghiệp. Một điều thứ hai đó, là cái người mà được cầu an đó, người đó họ không có đức tin, không có đức tin ở sao bảo. Ví dụ cái người xưa nay không biết Phật pháp mà đến tụng kinh là cái quay. Và thứ ba đó là do người có đức tin nhưng mà họ không có trong sạch, không trong sạch ở tại đây là đời sống người đó họ phạm gã kiểu gì đó. Nên ở tại các quốc gia Phật giáo đó, có cái truyền thống mà người Phật tử Việt Nam đôi khi cũng có để ý là trước khi cầu an đó, thì các vị hay xin giới, và xin thọ trì năm giới, thọ trì năm giới thì được trong sạch, và sau đó xin tụng kinh. Thì đây là cái truyền thống mà nhiều khi người ta hay thích tụng kinh Paritta trong những ngày bắt quan trai giới, hay là nếu tối thiểu thì người ta cũng xin giữ ngũ giới trước khi xin thọ ngũ giới trước khi mà họ bắt đầu cái khóa lễ cầu an chẳng hạn. Nếu trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta không có cái sự trong sạch như vậy đó thì tụng kinh nó không có ứng nghiệm. Bài kinh này kinh Paritta thì có nhiều bài kinh, thứ gì có những bài kinh là một cái sự phát huy năng lực của Phật pháp tăng, có những bài kinh là phát huy năng lực của lòng từ, có những bài kinh phát huy năng lực của chư thiên, có những bài kinh phát huy cái năng lực của cái phước hạnh mà mình làm, có những bài kinh phát huy cái năng lực của Phật pháp, tức là như kinh Thích Nhất Chi chẳng hạn, bài kinh đó, bài kinh một người hành trì nghe xong được hoan hỷ, nên có nhiều cái loại kinh khác nhau, nói kinh Paritta thì nhiều bài kinh lắm, chúng ta sẽ có dịp để nói về những bài kinh này. Bây giờ thì thứ gì hôm nay như chúng tôi có trình bày với quý vị trong tuần lễ vừa qua, đó là ngày Thiền sư Buenca, một vị thiền sư cư sĩ đã mất vào cuối tuần qua, và chúng ta dành trọn vẹn tuần lễ này để tưởng niệm về một người đã có nhiều cái đóng góp lớn cho sự hoằng dương Phật pháp, và nói rõ hơn đó là hướng dẫn thiền tứ niệm xứ. Nhưng ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta sẽ đọc một bài, viết là đọc là một bài, đây không phải là một bài viết nhưng một bài nói chuyện, bài đã được viết lại của thiền sư Buenca khi vị này đến Thụy Sĩ. Và rất là cảm ơn cô Nhi Quang đã dành thời giờ chuyển dịch bài nói chuyện này. Bây giờ thì mời cô Từ Minh bắt đầu cho bài đọc hôm nay, và sau đó mời tất cả quý Phật tử nào có trách nhiệm đọc hết cho bài này trong chương trình. Xin mời cô Từ Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con thành tâm kính tri ân thượng tọa Giác Đạt. Tin tức Phật giáo số 3227 do cô Như Khoan dịch. ngày tôi sống, thiền minh sát tuệ, thiền sư S.N. Skolnka. Đây là bài thuyết trình của ngài S.N. Skolnka tại Bern, Thụy Sĩ. Mọi người đều tầm cầu sự bình an và hòa hợp, bởi đây là điều chúng ta thiếu thốn trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy dao động, khó chịu, bất hòa. Và khi chúng ta nhận chịu những sự khổ sở này, chúng ta không cất giữ chúng cho riêng chúng ta. Chúng ta thường gieo rắc chúng đến cho kẻ khác. Sự đau khổ khổ quay lưng, kẻ đau khổ và những ai liên hệ với họ sẽ bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, đây không phải là một thiền pháp để sống. Chúng ta nên sống trong sự bình an, trong chúng ta và của những người khác. Nhân loại là những bàn tay xã hội, phải sống trong xã hội và quan hệ với nhau. Nhưng làm thế nào chúng ta sống một cách hòa hoãn với nhau? Làm thế nào chúng ta giữ sự hài hòa nội chung, nội tại và duy trì an bình và sự hòa hợp chung quanh chúng ta để mọi người đều có thể sống một cách an bình, hòa hợp? Để làm điều sự đau khổ của chúng ta, chúng ta phải hiểu nguyên nhân căn bản của nó, nguồn gốc của nó. Nếu chúng ta thẩm tra vấn đề, rõ ràng khi nào chúng ta bắt đầu có sự tiêu cực hoặc ô nhiễm của tâm, chúng ta sẽ trở nên đau khổ. Một sự tiêu cực ở trong tâm, lậu hoặc hoặc ô nhiễm của tâm, không thể khổng chú đối với bình an và hòa hợp. Như thế nào chúng ta gây ra sự tiêu cực? Lần nữa, qua sự thẩm sát, nó trở nên rõ ràng. Chúng ta cảm thấy đau khổ khi chúng ta nhìn thấy một ai đó hành xử theo cách chúng ta không thích. Hoặc chúng ta thấy một điều gì đang xảy ra mà chúng ta không thích. Khi những điều trái ý xảy ra, chúng ta tạo ra căng thẳng nội tại. Điều mong mỏi không xảy ra, chứng ngại sẽ xảy đến, và lần nữa, chúng ta tạo căng thẳng nội tại. Chúng ta bắt đầu thắt chặt những gút mắt bên trong. Và trong suốt cuộc đời, điều nghịch lý luôn xảy ra, điều vừa lòng có thể hoặc không thể xảy ra. Và đây là tiến trình của phản ứng, của chấp chặt, gây cho toàn bộ cấu trúc tinh thần hoặc thể chất căng thẳng, đầy ấp sự tiêu cực, đời sống trở nên khốn khổ. Giờ đây một cách để giải quyết vấn đề là sắp xếp sao cho không có điều trái ý nào xảy ra. Mọi việc đều xảy ra theo đúng ý của chúng ta mong mỏi. Hoặc là chúng ta phát triển năng lực, hoặc là một người nào khác sẽ đến trợ giúp cho chúng ta để nhìn thấy điều trái ý không xảy ra và mọi điều chúng ta mong mỏi xảy ra. Nhưng điều này không thể xảy ra. Không một ai trên cõi đời này có những điều ao ước được luôn luôn thành tựu. Tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống luôn phù hợp với sự mong mỏi. Không một sự nghịch lòng nào xảy ra. Sự việc luôn xảy ra trái với lòng mong mỏi và sự khao khát của chúng ta. Như vậy, câu hỏi được đặt ra, làm thế nào chúng ta ngăn chặn được sự phản ứng mù quáng khi chúng ta đối đầu với những điều chúng ta không ưa thích? Làm thế nào chúng ta cũng có thể ngăn chặn việc tạo ra sự căng thẳng và duy trì bình an, hòa hợp? Tại Ấn Độ, cũng như các quốc gia khác, những bậc thiền trí trong quá khứ đã nghiên cứu về vấn đề này. Vấn đề đau khổ của nhân loại và tìm ra giải pháp. Điều một, điều gì xảy ý xảy ra và bạn bắt đầu phản ứng bằng gì giận dữ, sợ hãi hoặc tiêu cực. Ngay khi đó, bạn nên chuyển sự chú ý đến một điều khác. Thí dụ, đứng lên, lấy một ly nước, bắt đầu uống. Sự giận dữ của bạn sẽ không nhân lên, mà ngược lại, nó sẽ dịu đi. Hoặc bắt đầu đến 1, 2, 3, 4, hoặc bắt đầu lặp lại một chữ, một câu, hoặc một câu thần chú, có thể tên một vị thánh, hoặc một thánh nhân nào đó mà bạn quy ngưỡng. Tâm sẽ chuyển hướng và đến một mức nào đó, bạn sẽ được thoát khỏi sự tiêu cực, sự giận dữ. Giải pháp này rất là ít, nó lại đem lại kết quả, và nó vẫn đem lại kết quả. Phản ứng như thế này tâm sẽ thoát khỏi sự khó chịu. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có hiệu quả khi còn bình tĩnh. Thật vậy, do chuyện tâm bàn đã xua sự tiêu cực vào một vùng sâu của vô thức, và tại đó mà vẫn tiếp tục gia tăng cùng một thứ lão hoàng. Trên bề mặt có một lớp bình an và hòa hợp, nhưng sâu trong tâm có một ngọn núi lửa tiền tuệ của sự tiêu cực bị dồn nén, mà sớm mộng về cũng sẽ bùng nổ dữ dội. Một số nhà nghiên cứu về sự thật nội tâm khác nghiên cứu sâu xa hơn, và qua kinh nghiệm thực chứng về danh và sắc trong họ, họ đã nhận ra sự chuyển tâm thì là cách trốn chạy khỏi vấn đề. Trốn tránh không phải là một giải pháp. Bạn phải đối mặt với vấn đề. Khi nào sự tiêu cực khởi lên trong tâm thì quan sát nó, đối diện nó. Ngay khi bạn bắt đầu quan sát với tâm thuần tịnh, nó sẽ mất đi mệnh lực của nó và từ từ tan rã đi. Một giải pháp tốt đẹp tránh hai cực đoan, trấn áp và biểu lộ. Chung vùi sự tiêu cực vào tiềm thức sẽ không diệt được nó, mà cho phép nó biểu lộ những hành vi bất thiện về thân hoặc về lời, và sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều vấn đề. Nhưng nếu bạn chỉ quan sát nó, lộ hoặc sẽ diệt đi, và bạn sẽ được thoát ra khỏi nó. Điều này nghe kỳ diệu, nhưng nó có thực tiễn chăng? Không thể gì mà đối diện với sự ô nhiễm của một con người. Khi sân khởi sanh, nó nhanh chóng bao trùm chúng ta, và chúng ta không hay biết. Rồi khi bị chế ngự khởi sân, chúng ta có những hành động về thân, về lời gây đau khổ cho chúng ta và người khác. Sau khi đó, khi cơn giận đã qua, chúng ta bắt đầu khóc than và hối hận, xin được tha thứ nơi người ấy và nơi thượng đế. Ôi, con đã phạm lỗi, hãy tha thứ cho con. Nhưng lần sau, chúng ta ở trong cùng hoàn cảnh như thế, chúng ta lại phản ứng một cách, cùng một cách, sự hối lỗi liên tục, không giúp ích gì được. Điều khó khăn là, chúng ta không nhận ra khi nào sự tiêu cực khởi sanh. Nó bắt đầu từ sâu thẳm trong vô thức, và đến khi nó tràn vào thức, thì nó đã nắm lấy quá nhiều quyền lực, đến nỗi nó chế ngự chúng ta, và chúng ta không thể quan sát nó. Ví dụ như, thuê một người thư ký riêng để khi nào sự sân hận nổi lên, anh ấy sẽ bảo tôi, ngày sự sân hận đang bắt đầu. Do tôi không biết khi nào sân hận sẽ nổi lên, tôi cần phải thuê 3 người thư ký riêng để làm việc suốt ngày. Hãy cho rằng tôi không đủ tiền và sân hận bắt đầu khởi lên. Viên thư ký liền bảo tôi, nhưng chưa, sân hận đã khởi lên. Việc bắt đầu, việc đầu tiên tôi sẽ làm là khiển trách anh ta, anh thư ký rồi. Anh nghĩ rằng tôi trả tiền cho anh để anh dạy tôi đấy à? Tôi đã bị tâm sân chế ngự đến nỗi một lời khuyên tốt và không giúp gì được. Giả dù chế tôi phát sanh và tôi không khiển trách anh ta, tôi nói, cảm ơn anh rất nhiều, giờ đây tôi phải ngồi xuống để quan sát tâm tư của tôi. Vậy điều này có thể xảy ra không? Ngay khi tôi nhắm mắt lại và cố quan sát tâm sân, đối tượng của tâm sân là thức ngủ điển, người hoặc sự việc đã gây tâm sân. Rồi tôi không quan sát chính cái tâm sân ấy, tôi chỉ toàn quan sát cái sự kích động của cái tình cảm ấy. Điều này thì khiến cho tâm sân tăng lên, và do vậy không có giải pháp. Rất khó mà quan sát sự tiêu cực trừu tượng, tình cảm trừu tượng tách ra khỏi lưới tượng bên ngoài đã gây cho nó sinh khởi. Tuy nhiên, một người đã có được sự thật túi hậu sẽ tìm được giải pháp thực sự. Anh ta sẽ cảm phá ra rằng khi nào sự ô nhiễm khởi lên trong tâm, hay sự việc về thể chất sẽ đồng xảy ra. Một là hơi thở sẽ bớt đi như bình thường. Chúng ta bắt đầu thở khó khăn hơn khi sự tiêu cực xảy ra trong tâm. Việc này rất dễ theo dõi. Ở trạng thái vi tế, một phản ứng sinh học sẽ bắt đầu trong thân đưa đến một cảm thọ. Mọi sự ô nhiễm sẽ tạo nên mọi cảm thọ, cách này hoặc cách khác ở bản thân. Điều này đưa ra một phương pháp thực tiễn. Một người bình thường không thể quan sát các lậu hoặc, hoặc trừ tượng trong tâm, nỗi sợ mơ hồ, sự giận dữ hoặc sự đam mê. Nhưng với sự huấn luyện kỹ càng và thực tập, thì rất dễ để quan sát hơi thở và cảm thọ của tâm. Cả hai đều liên hệ trực tiếp đến lậu hoặc trong tâm. Hơi thở và cảm thọ sẽ giúp ích bằng hai cách. Trước tiên, chúng sẽ giống như những người thực ký riêng. Ngay khi một sự tiêu cực khởi lên, hơi thở sẽ bớt đi sự bình thường, nó sẽ la lên: kìa, có chuyện gì sai? Chúng ta không thể la mắng hơi thở, chúng ta phải chấp nhận sự báo động này. Cũng vậy, cảm thọ sẽ nói với chúng ta có chuyện gì sai. Rồi giao được cảnh báo, chúng ta bắt đầu quan sát hơi thở, quan sát các cảm thọ, và nhanh chóng chúng ta nhận thấy sự tiêu cực đã giảm đi. Hiện tượng danh sách này giống như hai mặt của một đồng tiền. Một mặt là tư tưởng và cảm xúc khởi lên trong tâm, mặt khác là hơi thở và cảm thọ của thân. Mọi tư tưởng hoặc tình cảm, mọi ưu nhiệm nào khởi lên tự hiện lộ qua hơi thở và cảm thọ ngay trong lúc đó. Do vậy, nhờ quan sát hơi thở và cảm thọ, chúng ta quan sát các ưu điểm ở trong tâm. Thay vì trốn tránh vấn đề, chúng ta đối diện với thực tế y như chúng đang là. Kết quả là chúng ta khám phá ra sự ưu nhiệm đã mất đi sức mạnh của chúng. Chúng không còn khống chế chúng ta như chúng ta đã làm trước đây. Nếu chúng ta kiên quyết, chắc chắn chúng sẽ biến mất, và chúng ta bắt đầu sống một đời bình an, hạnh phúc, một cuộc sống tất nhiên sự giải thoát khỏi các tiêu cực. Bằng cách này, kỹ thuật tự quan sát thì chúng ta một thực tại với hai mặt, bề trong và bề ngoài. Trước đây, chúng ta chỉ nhìn ra ngoài, thiếu sự thật bên trong. Chúng ta thường nhìn ra ngoài để tìm ra nguyên nhân sự đau khổ của chúng ta. Chúng ta luôn đổ lỗi và cố gắng thay đổi sự thật bên ngoài. Do không biết đến sự thật bên trong, chúng ta không bao giờ hiểu được nguyên nhân của sự đau khổ nằm bên trong. Trong các phản ứng mù quáng của chúng ta đối với các cảm thọ lạc và khổ, giờ đây với sự huấn luyện, chúng ta có thể xem mặt kia của đồng tiền. Chúng ta có thể nhận ra hơi thở của chúng ta và cũng biết cái gì đang xảy ra bên trong. Bất cứ cái gì, hơi thở hay cảm thọ, chúng ta không chỉ quan sát chúng mà không mất sự quân bình trong tâm. Chúng ta ngừng phản ứng và dâng lên sự đau khổ của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta để cho các lậu hoặc sinh lên và diệt đi. Một người càng thực hành phương pháp này bao nhiêu, sự tiêu cực càng tăng thêm nhanh chóng. Dần dà, tâm sẽ được giải thoát khỏi các lậu hoặc và trở đi thanh tịnh. Một tâm thanh tịnh sẽ luôn luôn trở về tình thương, một tình thương vị tha đối với kẻ khác, chẳng đầy từ bi do không gây đau khổ cho kẻ khác, chẳng đầy hỷ đối với những thành công và hạnh phúc của kẻ khác, chẳng đầy xã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi một người nào đạt đến giai đoạn này, toàn bộ đời sống của họ thay đổi. Nó sẽ không có thể tạo ra những điều quấy rầy đến sự an tịnh và hạnh phúc cho kẻ khác bằng lời hoặc bằng thức. Một tâm quân bình sẽ tràn đầy sự bình an và hòa hợp, và điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác cũng như giúp ích cho người khác. Học cách duy trì một tâm quân bình khi đối diện với những điều xảy ra bên ngoài. Có thể sám hối à?
học cách duy trì một tâm quân bình khi đối diện với những điều xảy ra bên trong. Một người cũng sẽ phát huy được sự tách rời khỏi tất cả hoàn cảnh bên ngoài. Tuy nhiên, sự tách rời này không phải là sự trốn tránh các vấn đề của thế giới. Những ai thực hành thiền minh sát thường xuyên bằng bất cứ phương pháp nào sẽ không bị phiền nhiễu, mà chỉ có được một tâm trạng đầy tình thương từ và ra. Họ học được cách làm thế nào để hoàn toàn góp phần vào việc giúp đỡ kẻ khác mà vẫn giữ được một tâm quân bình. Bằng cách này, họ duy trì sự an tịnh và hạnh phúc, trong khi tạo sự an tịnh và hạnh phúc cho kẻ khác. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy. Về cuộc sống, Ngài không bao giờ thiết lập hoặc giảng dạy một tôn giáo nào, một học thuyết nào. Ngài không bao giờ giảng dạy cho những ai đến với Ngài thực hành những nghi lễ, thờ cúng hoặc các hình thức chọn không nào. Thay vào đó, Ngài dạy họ chỉ quan sát thiên nhiên như nó là bằng cách quan sát sự thật bên trong. Do vô minh, chúng ta có phản ứng bằng những cách làm hại chúng ta và người khác. Nhưng khi có trí tuệ của quan sát sự thật như nó là, thói quen của sự phản ứng sẽ mất đi. Khi chúng ta tăng cường phản ứng một cách mù quáng, lúc đó chúng ta sẽ có thể phản ứng thật sự. Một phản ứng tiến đến một tâm quân bình, một tâm thấy và hiểu sự thật. Một phản ứng như thế thì có thể là tích cực, sáng tạo, lợi ích cho chúng ta và cho người khác. Nếu có điều gì cần thiết, thì đó là biết chính mình. Một lời khuyên mà mỗi bậc thiền trí thường khuyên, chúng ta có thể biết rõ cho chúng ta, không chỉ một cách trí thức qua tư tưởng và lý thuyết, mà không chỉ một cách tình cảm hoặc tôn sùng đơn giản, chấp nhận một cách mù quáng những gì chúng ta nghe hoặc đọc. Một kiến thức như vậy chưa đủ. Chúng ta phải biết thực sự qua kinh nghiệm. Chúng ta phải kinh nghiệm trực tiếp với sự thật của hiện tượng nhân và sắc này. Chỉ có vậy thôi sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi lòng khổ. Sự kinh nghiệm trực tiếp này sẽ là sự thật nội tại của riêng chúng ta. Vì thực tự quán này là cái được gọi là thiền minh sát. Trong ngôn ngữ Ấn Độ vào thời Đức Phật, Vatsana có nghĩa là thấy bằng một cách bình thường, với đôi mắt mở. Nhưng Vipassana có nghĩa là quan sát sự thật như chúng là. Không chỉ như chúng có vẻ là, sự thật hiển nhiên phải được xuyên thấu, cho đến khi chúng ta đạt được sự thật tối hậu của toàn bộ cấu trúc tâm lý và thể chất. Khi chúng ta kinh nghiệm được sự thật này, chúng ta sẽ ngừng tạo ra các sự tiêu cực và tự nhiên của cái cũ sẽ dần dần nhà diệt đi. Chúng ta trở nên giải thoát khỏi sự đau khổ và kinh nghiệm được hạnh phúc thực sự. Có nhiều bước để thực hành được đề ra trong khóa thiền. Trước hết, một hành giả phải tránh các hành động bằng thương hoặc bằng lời khuấy động đến sự an tịnh và hòa hợp của kẻ khác. Hành giả không thể tự giải thoát mình ra khỏi tâm ô nhiễm trong cùng một lúc, tiếp tục làm những việc bằng thân hoặc bằng lời, khiến sự ô nhiễm tăng trưởng. Do vậy, yêu cầu đạo đức là bước căn bản đầu tiên trong việc thực hành. Hành giả chấp nhận không quan sát. Hành giả chấp nhận không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không dùng các chất gây hại. Do sự giữ gìn những điều như vậy, hành giả sẽ để tâm mình lắng xuống để tiến xa hơn. Bước kế tiếp là làm chủ tâm mình bằng cách huấn luyện nó ở một nơi trên một đề mục là hơi thở. Hành giả cố gắng giữ sự chú tâm khi hơi thở trong một thời gian dài tùy theo khả năng. Đây không phải là sự thực hành về hơi thở. Hành giả không kiểm soát hơi thở. Hành giả quan sát hơi thở tự nhiên như nó là. Khi nó vào, khi nó ra.
Bằng cách này, hành giả sẽ làm cho tâm an hơn, để không còn bị khống chế bởi những sự tiêu cực. Cùng một lúc, hành giả định tâm, làm cho nó có nhạy bén, có thể tu tập minh sát. Hai bước đầu, sống đời giới hạnh và kiểm soát tâm, rất cần thiết và lời lạc, nhưng chúng sẽ dẫn đến sự áp chế. Các sự tiêu cực nếu hành giả không thực hành bước thứ ba, thanh lọc lậu hoặc trong tâm bằng cách phát triển về quán trong thiên nhiên của chính mình. Đây là minh sát. Kinh nghiệm chính sự thật qua cách quán sát bên trong sự thay đổi của nhân và sắc, qua sự thể hiện bằng cảm thọ. Đây là tổng định của lời Phật dạy, tự thanh lọc bằng cách tự quán. Nó có thể được thực hành riêng hoặc chung. Mọi người đều đối diện đau khổ. Nó là một căn bệnh phổ quát, nên cần sự chữa trị phổ quát, không một tông phái nào. Khi một người chịu sự sân hận đó không phải sự đau khổ của một Phật tử, một người Ấn giáo hoặc một người Công giáo. Sân hận là sân hận. Khi một người bị dao động do sân hận, sự dao động này không phải Công giáo, do Thái giáo hoặc Hồi giáo. Căn bệnh là phổ quát, cách điều trị cũng phải phổ quát. Vipassana là cách điều trị đó. Không ai sẽ phủ nhận phương cách sống tôn trọng hòa bình và hòa hợp với người khác. Không ai sẽ phủ nhận phát triển sự kiểm soát của tâm. Không ai sẽ phủ nhận sự phát triển của tuệ quán vào thiên nhiên của chính mình. Qua đó, có thể giải thoát sự tiêu cực của tâm. Vipassana là con đường phổ quát. Quan sát sự thật như nó là chính là quan sát sự thật nội tại. Sự biết chính mình một cách trực tiếp qua kinh nghiệm. Khi hành giả thực hành, hành giả giải thoát bằng khỏi tâm ô nhiễm. Từ thô bên ngoài, từ thật hiển nhiên, hành giả có thể xuyên thấu đến sự thật tối hậu của danh và sắc. Khi hành giả vượt qua điều này và kinh nghiệm một sự thật vượt khỏi danh và sắc, vượt khỏi thời gian và không gian, vượt khỏi điều kiện, sự thật của sự giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, ô nhiễm và đau khổ, bất cứ tên gọi nào để gọi sự thật này đều không chính xác. Nó là mục đích tối hậu của mọi người. Mong tất cả mọi người kết nghiệm được sự thật tối hậu này. Mong tất cả mọi người thoát khỏi sự đau khổ. Mong tất cả mọi người hưởng được sự an vui, hòa hợp, hạnh phúc. Mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Bản tin đến đây vừa kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Như Quang đã dẫn chuyển gửi bản tin. Chúng con thành tâm kính tri ân quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đã nhắm tâm theo dõi bản tin chúng con từ trước này. Giờ này chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Hoan Hỷ trở lại để tiếp tục điều hợp chương trình. Nam mô Phật Tha Giác.
Xin cảm ơn cô Diệp Quang và cảm ơn cô Từ Minh. Và đó là bài nói chuyện của thị sư Goenka ở Đại Thị Sĩ đã được chuyển sang bản văn thì tất cả chúng ta cũng đọc. Một lần nữa chúng ta thành tâm hướng nguyện tất cả những phước hạnh đã làm đến thị sư Goenka, mong rằng ở cảnh giới nào, mong rằng ở gần bất cứ trường hợp nào cũng sẽ là người tiếp tục phát quy và hộ trì Phật pháp. Khi được sự hoạt hôm nay của Trung Phật pháp với các đàn ngài đến đây được hoàn mãn, kính linh lễ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
sa thú sa thú hành thay, con đến Tây Ban Nha thấy mặt đầy chuyển trong trim, chúng con kính tri ân cho công đức đã mà lòng bi mật tràn đầy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều giáo chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng là lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ môn tiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học đều hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc thiên tôn đức thân tâm thường lạc, thực sự thiên thần. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức là làm, cái chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng thiên thiên, hạt điện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Thích Tha Đa. Dạ con kính mời khi chúng tiếp tục lên để mời nhận kinh ạ. Con kính tri ân cô Hồ Đức Hạnh. Nam mô Phật Thầy ạ. Con kính mời cô.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con được quyền xin điềm khuyết cho chi chúng Metta Ban Nha. Dạ, con xin phép được dạ vì Metta Ban Nha đọc kinh sám hối rồi phải không? Nhật Quỳnh đi để kinh rồi phải không? Dạ, Nhật Quỳnh mới chạy lên máy nên không có nghe rõ lắm. Chỉ thấy là đầu càng vắng thì Nhật Quỳnh giơ tay. Dạ, cảm ơn.
Thank you. Oh,